Xin chào quý ban đạo. Hôm nay là ngày 16 tây tháng 6 năm 2024. Tổng cộng là 62 ban đạo. Xin mời Eli bắt đầu.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Đúng ra hôm nay em có cho một số cái clip nghe, nhưng mà tại vì em nhớ là trong tuần này chị Nguyệt trong bạn đạo học của khóa mình đó, chị mới qua đời, muốn anh bảo cho bạn đạo trong nhóm biết những kỷ niệm của anh Bảo ngắn gọn với chị Nguyệt.
Ngắn gọn hả? Thì cái mà đáng ghi nhớ nhất là cái chị Nguyệt, chị cũng lớn tuổi rồi mà mấy năm sau này, từ ngày có cái mấy cái khóa học Zoom ở trên này thì chị đi học rất là thường xuyên. Thì chỉ là bạn đạo ở bên Pháp là người đầu người mà có thể dự cả ba khóa luôn, là Việt Nam, Pháp và Mỹ. Thì cái mà đáng ghi nhớ nhất là cái sự hiếu đạo của chị Nguyệt, là người đã thức tâm. Chị nghĩ là hồi đó giờ chị tu biết bao nhiêu năm nay mà chị không hiểu gì hết, mà bây giờ chỉ nhờ cái khóa này chị được hiểu nhiều, được mở trí nhiều á, thành ra chị rất là quý. Nhất là chị là người hồi còn nhỏ đã gửi qua bên Pháp hồi 3 4 tuổi gì à. Thành ra tiếng Việt không có rành lắm mà cũng ráng học. Và cái ước mơ cuối cùng của chị là làm sao mà có sức khỏe để tiếp tục học hàng tuần. Nhưng mà thời gian đâu có chờ đợi mình, đâu có cho phép mình trễ hạn. Tới ngày tới giờ thì trời kêu thì cũng phải dạ, thì cũng phải ra đi. Thì ai cũng phải có ngày ra đi. Thì không đi bằng tai nạn đột ngột thì phần lớn là cũng phải lãnh một cái bệnh ra đi. Thì cái bệnh ra đi thì cách đây 4 tháng chị đã phát bệnh thì đã không có học nữa. Thì bây giờ đã đến ngày chị ra đi rồi, mà ra đi cũng nhẹ nhàng, không có bị đau đớn gì, thì cái đó là cái điều đáng tốt, tại ai cũng phải đi. Nhưng mà đi trong cái hoàn cảnh tốt vậy là tốt lắm rồi. Rồi
Dạ
Eli có nói gì thêm?
dạ cũng không có gì, tại vì chị Nguyệt á là chị khác mọi người, là chị nói tiếng Việt không có rành mà chị cố gắng nói lắm, nhất là mấy khóa gần gần đây á là chị cố gắng lắm, tại cái hơi chị nói không có ra đó mà chị cố gắng chị phát biểu á, mình biết là chị rất là cố gắng, cho nên mình thấy rất là quý, là tại vì chị cũng nhắn anh Bảo hỏi những câu hỏi, thật sự em không có đọc tên ra nhưng mà cũng có lâu lâu cũng có hỏi. Chị cố gắng dữ lắm, tại chị không có hiểu tiếng Việt nhiều á, nhưng mà chị cố gắng dữ lắm. Em biết chị Nguyệt chừng khoảng 9 năm thôi chứ không có hơn được. Tại vì trước đây thì em có biết chị Nguyệt. Thì sau khi học chung với anh Bảo đó thì mới biết chị Nguyệt, thì chị thấy chị rất là cố gắng, mặc dù chị lớn tuổi mà chị không có hiểu tiếng Việt nhiều mà chị cố gắng nhiều lắm, mà chị rất là người rất là hiếu hiếu học, có nghĩa là lúc nào cũng học khóa anh Bảo học. Khóa nào là anh chị có mặt ở khóa đó, cố gắng rất là nhiều, và khi cuối cùng chị sắp đi thì tụi em cũng biết là tại vì chị cũng qua những cái đó cũng nhiều năm mà chứ không phải mới, nhưng mà chị rất là vui khi mà chị được học và cái trí chị cũng đã thay đổi rất là nhiều, cái tần số cũng thay đổi. Thì em nghĩ bây giờ chị chắc cũng hoặc là ở Việt Nam hoặc ở Pháp, mà không thì thấy thăm không có gì cần thiết là chắc chị đi rồi. Mặc dù em cũng có hướng tâm, thật sự mà nói như bạn đạo mà có yêu cầu mà hướng tâm đó, thì em chỉ có hướng một lần thôi, nhưng mà chị Nguyệt là em hướng rất là nhiều, tại vì không biết tại sao vậy thôi, thấy tại chắc chị học ở đây nhiều với lại em biết chị á.
Là có chia sẻ nhiều cái con đường đi của mình á, nó kháng khích nhiều hơn, là tại vì có chia sẻ mà cùng khao khát chân lý cũng như mình nhé.
Cũng có thể bây giờ chị cũng đang học với mình nhưng mà nhẹ hơn mình. Chắc
Có học sao nãy không có đọc tên vậy ha?
thì gặp ông Tư á, Ánh Nguyệt là chắc gặp ông Tư
Không biết hả? Đọc tên không biết nói ở đâu,
thiệt
còn ở Dương Gian thì còn có chỗ
á.
không?
Rồi Bây giờ không tha thiết chuyện thế gian. À, cái này có đúng rồi nè. Bây giờ mình nghe không tha thiết chuyện thế gian là không tha thiết chuyện gì?
Theo kinh nghiệm của ông thì có trường hợp nào mà kỹ thuật y khoa không chữa được thất bại mà qua phương pháp thiền thì mang lại kết quả, ông có thể cho biết?
Y khoa chỉ trị thân xác thôi, chỉ tạm một thời gian thôi, còn cái thiền nó trị về phần hồn. Cái đó là đời đời hành giả mới biết rõ. Thiền đứng đắn thì không cần tha thiết cái chuyện thế gian, mà biết rõ chuyện thế gian là một cái môi trường, một bãi trường thi để cho hành giả thức tâm và tiến hóa về nguồn gốc thanh tịnh của họ.
Trên nãy thầy có nói gì chuyện tôi nhất kiếp ngộ nhất thời, thì bấy lâu nay con vẫn tưởng là cái câu đó để dành cho những người ít ấn chứng mà tu mãi mà chả thấy cái gì hết, thành ra mong rằng ngày kia ngộ nhất thời.
Không phải đâu, tu nhất kiếp ngộ nhất thời là người ta kể cái thời gian chúng tu, ta tu ta không có thể tính được, nhưng mà khi ta ngộ là ta ngộ, hiểu
Dạ,
không?
thì cái đó
Đó
cũng là cái sự ước
đó,
mong của những người.
có nhiều người mà đi học cũng vậy, tôi thi chắc gì tôi đậu mà tôi vẫn đi học, có ngày thi mà như vậy đó. Câu người ta nhắc thì ở đời này cứ việc học rồi tới bữa thi hay, phải không? Là khuyên như vậy. Nhiều người nói chắc tu 2 năm mà không thấy gì hết, thôi giờ bỏ trường, thấy chưa, thiệt hại cho mình chứ không phải thiệt hại cho người khác, thấy không? Cho nên người ta dặn cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời, kêu chúng ta phải kiên nhẫn hành trì đi, đừng có bỏ cơ hội uổng lắm.
Cảm ơn thầy.
Cho nên bây giờ ở thế gian, ở chư pháp này cũng vậy, đi mua vé coi hát cũng phải nói đuôi, mà mình nói thôi đứng lâu quá tôi bỏ đi về thì mất cơ hội coi hát. Cũng vậy đó, đã hư vậy mà vô được. Còn nhiều người mà không chịu đợi thì không có cơ hội vô coi hát đâu. Cách tu này cũng vậy đó thôi. Trong
Dạ, thì cái đó con cũng muốn nói vậy là mình tiếp tục tu hành, nhưng mà vẫn hy vọng là ngày kia mình ngộ nhất
không cần
thời.
nghĩ đó, ngộ nhất thời mà
Dạ.
đâu cần phải hy vọng. À, đâu có biết, mà chút nữa bắt ngủ rồi bắt thấy bắt đi luôn rồi, đâu có biết đâu. Ngộ nhất thời đâu có biết đâu, chút nữa hay là 3 năm sau hay là 10 năm sau, không cần biết. Biết mình bận tâm chứ lòng tham còn dấy đậm. Và việc tận tâm thì thấy kệ, nó cứ làm thinh là tu thôi. Ai chửi thì kệ, bởi vì tôi chọn đường đó tôi đi rồi, tôi thấy tôi tiến được, tôi có khả năng, tôi tin nơi khả năng và trì chí của chính tôi.
Có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là thầy có nói không tha thiết chuyện thế gian, và câu bạn đạo hỏi tu nhất kiếp ngộ nhất thời, tại sao có liên quan với nhau?
Mình có tha thiết chuyện thế gian thì lúc đó mình mới nhẹ chứ. Tại mình phải diệt bỏ trần tâm, mà nếu mà mình đi ôm chuyện thế gian thì cái trần tâm mình nó nặng quá, làm sao mình đi được. Mình phải dứt khoát cái chuyện thế gian thì cái tâm mình mới nhẹ, cái hồn mình nó mới nhẹ, nó mới ly khai được. Tại tu là mình để giải thoát. Giải thoát là mình phải thanh nhẹ mình mới giải thoát được. Còn mình vướng bận đủ thứ chuyện ở trên thế gian thì không thể nào mình đi được hết trơn. Thì nó dính đầy người hết trơn, cũng như là dòng vàng mà đeo đầy người hết trơn là không bao giờ đi được hết trơn, là vậy. Còn chuyện thế gian mà chuyện gì mình cũng ôm vô tâm hết trơn, chuyện của ai bên ngoài mình cũng đem vô tâm mình hết trơn, làm sao mình đi được. Thành ra cái phải dứt bỏ cái chuyện trần gian thì mới đi được, còn dính một chút xíu là cũng không có đi được. Cái kia mà kêu bằng nhiễm trần à, mình bây giờ dính bất cứ chuyện gì là mình bị nhiễm trần, là làm sao mình đi được. Rồi giờ tu nhất kiếp ngộ nhất thời thì bạn đạo này bên Pháp hỏi thầy á, như vậy có phải dành cho mấy người nào mà tu mà không có thấy gì hết trơn để an ủi không? Nhà tu hoài mà không thấy gì đó, thành ra tu nhất kiếp, tu hoài thôi, ngộ nhất thời. Nhưng mà thầy nói mình cứ tu đi, rồi ngày đó tới ngày nó ngộ là tự nhiên nó ngộ, à không có cần mà để ý, không có cần mà mong đợi nó, tới ngày nó tới là nó tới. À cũng như nhiều đứa nó đi thi vậy, nó không biết đậu không, nhưng mà nó cứ đi thi, tới ngày thi thì nó cứ thi tới đâu hay tới đó rồi nó cũng đậu. Thì cái này mình tu cũng vậy, nếu mà mình không có muốn mất cơ hội á thì mình cứ ráng tu đi, đừng có bỏ uổng lắm. Cũng như thầy nói mình đi xếp hàng vô đi coi hát vậy đó, mà nếu mà mình xếp hàng nửa chừng mình thấy lâu quá mình bỏ thì không bao giờ mình được coi hát. Còn mình cứ xếp hàng được tới đâu hay tới đó thì mình cứ chờ đợi tới phiên mình cũng vô. Để đi thêm gì không?
Dạ không, thì cái này cũng giống như vậy đó. Em muốn nói lên là mình không có tha thiết chuyện thế gian. Như nãy anh bảo nó dứt khoát, thất tình lục dục trong tâm. Dứt khoát thất tình lục dục trong tâm. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đều phải dứt khoát, không tha thiết chuyện thế gian thì nó mới diệt được cái trần tâm. Cái đó khó lắm á. Thì mới nhất ngộ nhất thời, có nghĩa là một khúc nào đó mình cứ làm có chuyện gì đó giống như là một cái dòng sông nó cứ trải hoài, nó cứ trôi trôi hoài, nó cứ chảy đều hoài, thì mình không thấy cái sự đột phá trong cái con người của mình cứ lình bình vậy thôi à. Rồi đó, nếu mà mình một ngày nào đó mình cứ theo cái đà đó hoài thì nó không có tiến, nhưng mà một phút nào đó mình ngộ được à cái chuyện đó là hữu ích thì mình làm, mình thay đổi liền cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình, cái phần hồn mình nó có cái tiến hóa, tại vì nó thấy nó thay đổi, nó nói à, trước đây nó cứ thiền hoài mà nó không tiến, nhưng mà bây giờ nó nghiên cứu kỹ hơn, nó nghe kỹ hơn thì cái trí nó mở nhiều hơn, nó học nhiều hơn, nó hiểu nhiều hơn. Cái đó cũng là một cái tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Một chút nào đó mình hiểu được, một chút nào đó nó lóe sáng được ở trong đầu của mình cũng là một cái may mắn cho mình, chứ không phải giỡn nha. À. Cũng là một sự tiến hóa của phần hồn. Cho nên á, nhiều khi bạn đạo á, có cái những cái mình cứ theo cái thói quen nhiều năm nhiều tháng rồi, tại vì từ ban đầu mình không có một cái gì đặt một cái nghiêm luật cho cái pháp của mình, hãy vào là cứ làm thôi chứ không có cái gì khác. Mà thầy thầy xưa đó, từ năm 72 đến năm 77 tới năm 78 thầy vẫn nói ba pháp đi, soi hồn, pháp luân, thiền định thôi. Lâu lâu thầy có nhắc tới niệm Phật, nhưng mà sau này cái niệm Phật càng ngày càng về sau này á, từ 92 trở đi là cái niệm Phật đặt nhiều hơn, từ khi những cái quyển sách đó ra thì nó đặt nặng hơn, cho nên đâm ra đó
Du ký
mình
à.
dạ những cái cuốn du ký nó ra đó thì người ta bắt đầu thấy thầy thay đổi cái cách nói. Lúc mà đó thầy phải lập cái kim luật, thầy phải kêu à phải ăn uống như thế này, thực hành như thế này, phải niệm Phật như thế này, ổng bắt đầu ổng để ý nhiều hơn. Thì khi đó đó, trước đó đó người ta có một cái thói quen, à thói quen là cái thiền thôi, thiền ba pháp thì ấn chứng là phải đưa lên. À, người ta không hiểu á, nhưng mà thật sự á, người ta không hiểu thôi. Chứ nếu mà mình hiểu á, cái pháp của mình, cái chính xác nhất của mình á là cái sự sửa cái tánh mình, sửa cái tánh mình là cái khó nhất. Cái khó nhất là cái sửa cái tánh mình. Không có thấy gì bằng cái tánh xấu của mình hết đó. Cái đó là cái khó nhất. Và cái sửa là một cái điều thứ hai nữa nha, không phải là đơn giản. Cho nên nhiều khi mình đặt nặng á, đặt nặng tôi phải tìm cái này để tôi coi tôi đạt được cái này không? Tôi đạt được cái kia không? Đó, để chị biết không, để mình thấy là mình có một cái vị trí, tại vì nãy giờ ai cũng có vị trí hết trơn, người ta nói tôi được nhâm tóc tương thông rồi, có hào quang, có mô ni châu rồi, tường niệm vô biệt niệm rồi, cái mình quen cái đó rồi, mình quen cái đó ai cũng nói vậy, tại thầy nói mà, cho nên người ta nghĩ là người ta đạt được, cho nên năm ra cứ chạy theo cái đó hoài. Nhưng mà cái chính của mình á, cái pháp này là sửa cái tánh, hy sinh cái tánh, mà cái đó là cái chính xác nhất. Trước tiên á là sức khỏe, nhưng mà cái sửa tánh làm thấy cái chính xác nhất, mà cái đó là không có thể ai đặt cái nặng về cái đó hết, chỉ đặt nặng cái ấn chứng thôi. Thầy con cái con thấy hôm nay á, con thấy ánh sáng hào quang sáng quá à, sao mà con thấy được quá khứ vị lai hết trơn à, con biết trước được con chừng nào con đi luôn, con nói với con dâu của con năm sau con đi thấy hết quá khứ vị lai luôn, dễ sợ không? Thầy nói cái ông đó ông thấy ông nói 5 năm nữa ông chết, mà 1 tháng sau cũng chưa chết, 3 tháng sau cũng chưa chết, mà tới giờ ăn hết gạo cũng chưa chết. Có nghĩa là cái sự tưởng tượng của con người nó khủng khiếp vậy đó, cái sự ảo tưởng của con người nó khủng khiếp vậy đó. Có nghĩa là cứ nghĩ là mình đạt được một cái gì đó để đem ra nói cho ông thầy, để cho mọi người thấy vậy thôi, chứ thật sự không có đặt nặng à, thầy ơi hôm nay con thấy con sửa được cái tánh này, cái tánh của con nó như thế này, con sửa được chút xíu đó, không hay nói mà ấn chứng đó, em nói thiệt bây giờ cả ngàn cái clip nhỏ không dám đưa lên, tại thấy ấn chứng không à, mà không thấy người nào nói trời thầy ơi sao con thấy trước đây con vậy hiếm hoi lắm nha, cũng có mà nó hiếm hoi lắm, cho nên cái đó mình cứ đi theo cái đó hoài, mà cái chính của mình là sửa cái tánh, tại vì cái lục căn lục trần này nó khủng khiếp lắm, nó cứ dần mình hoài à, nó phá mình hoài à. Mà mình không có đặt nặng cái đó, mình đặt làm sao tôi được cái mô ni châu, làm sao tôi được thường niệm vô biệt niệm, mà mình không hiểu thường niệm biệt niệm vô biệt niệm là gì hết, cho nên cái đó là cái khổ của một người hành giả đó, tại vì cái khó nhất của mình là cái sửa tánh mà mình chưa có thấy. mà mình thấy cái ấn chứng trước tiên, cho nên đâm ra cái con đường đi của mình nó cứ như vậy hoài, nó không có tiến. Bây giờ nghe ông thầy ông nói cái này à,
Cũng
mình sẽ
may là
thi.
ông Phật ông không có kể hết, ông kể hết nó còn dữ dội hơn nghe.
Ông kể gần hết
Ông đâu dám kể hết chuyện gì trên ở trên kia, ông đâu dám kể đâu, mới kể sơ sơ thôi, mình lấy hết rồi không có xài, không có bỏ sót món nào.
lên gặp Thích Ca rồi, Thượng Đế là gặp hết trơn rồi, thầy nói lên nó gặp hết rồi. Bây giờ mình nghe cái này nè, ông thầy ông nói mình thấy đau nè.
Thầy là đủ mọi trạng thái rồi, bị bừa hại không chết, bị tù tội không sao, vượt biên tàu không chìm, một trăm bước lên bờ là đem đạo cho chúng sanh, kia một ngày hưởng thụ. Đi tới đâu các con mến thầy, kêu gọi thầy đến thầy giảng, nhưng mà rủ thầy đi chơi không bao giờ thầy thích, không chấp nhận cái đó, chỉ là tận độ các con mà thôi, mong các con tu để tiến hóa. Thấy rõ điều đó các con nên hành, muốn dâng quà cho thầy tâm phải tu và phải thật thà trở lại với chính mình và hòa với nguyên khí sẵn có, nắm cái cơ cấu quyền vi trong cái tiểu thiên địa này mà dũng tiến về tâm thức hướng thượng quang chiếu đời đời bất diệt. Lúc đó chúng ta làm được nhiều việc, cho nên ngày hôm nay cũng ngày vui mừng của bề trên và tất cả bạn đạo thấy rõ tâm của các con đã bằng lòng trở về với chỗ của các ngọn ngữ, thì tương lai con mới làm việc xứng đáng như cha và thầy.
Đó, ông thầy có nói gì? Thầy nói gì? Nhắc ai đó? Nhắc anh Bảo đó.
Nói cái gì thầy nói, thầy là phải đã trải qua mọi trạng thái rồi, thầy nói đi vượt biên mà tàu không chìm, thầy nói cho thầy nói thêm mấy cái gì nữa đi, nhớ không,
Nghe chưa?
nhớ lại nay nói coi. Thầy
Chưa
nói
một ngày hưởng thụ nha.
chưa một
Bước
ngày
chân lên đà.
bước chân lên bờ là chỉ mong muốn độ chúng sanh thôi, không rủ
Rồi
thầy
sao
đi
nữa?
chơi là thầy không có thích, biết là mà đúng thì rủ thầy đi chơi thầy không có thích nha, mà ông có đi rồi ông cũng đòi về liền, thành ra chở đi mất công á, rủ đi chơi là ông không có thích đâu, mà chở ông đi tới nơi là ông đòi về liền, ra mình muốn đi chơi ké ông á là không bao giờ có, chỉ muốn tận độ thôi, chỉ thích chỉ thích tận độ chúng chúng sanh thôi, không không có, thì mình muốn dâng quà cho thầy á thì cái tâm mình phải ráng tu, chứ mình cho mấy cái thứ khác thì không có thích đâu, để cho mình trở về cái vị trí của mình á, cái chỗ của mình á, cái chỗ đời đời bất diệt của mình á, cái chỗ của mình ngự á, thì lúc đó mình mới có cơ hội đóng góp. Giờ đi nói
Dạ thì anh Bảo nói hết rồi đó. Ông thầy là không có thích đi chơi. Thật sự mà nói, nếu mình hiểu cái pháp của mình á, là cái pháp này của ông trời ban xuống cho chúng sanh. Ông thầy có nói rõ ràng, ông trời ban xuống cho chúng sanh để đưa cái phần pháp luân thường chuyển, để đưa cái chân linh để đi lên. Mình trong quá trình mình ăn uống, hành động mình, cái đó cũng là giúp một phần cho chúng sanh ở dưới này. Nhưng mà cái pháp này cho dạng linh, mà cái pháp này đi thẳng lên tới cái đích của nó luôn, có nghĩa là đi tới cái không không đại định luôn. Thì cái khó lắm, đặt một cái nghiêm luật cho nó khó dễ sợ lắm. Nhưng mà ông Phật ông xuống đó, nếu mà để nguyên ông Phật vậy đó, từ đầu mà tính cuối đó, em dám chắc tới bây giờ đó, ít có người theo lắm. Nhưng mà cái thành đạt rất là nhiều, em dám chắc. Nhưng mà lúc đó ông Phật ông cho mở rộng rửa ra. Ông muốn ông trời cho giúp tất cả mọi người, ai cũng làm được. Nhưng mà mình không có đặt cái nghiêm luật từ đầu á, cho nên nó cái sự ẻ ạch nó phải có, chứ còn đặt cái nghiêm luật từ đầu là khó khăn á, chứ không phải giỡn. Cái pháp này rõ ràng là hưởng thụ một ngày cũng không có. Thấy ông Phật một cái gương như vậy là mình thấy là không, một ngày hưởng thụ không có. Ông Phật là khó lắm á nha, buông bỏ hết, không có cái gì trong người hết trơn á mới gọi là Phật được. Ông Phật là nó như vậy, cái gương ông khủng khiếp lắm, buông bỏ thật sự. Hồi nãy cái trên ông có nói nó không có giấy động, có nghĩa là diệt được cái trần tâm đó, là cái đầu của ổng là không có cái gì trong đầu á, có những chỗ nha bạn đạo, nếu mà có nghe thầy có nói không phải là bỏ tất cả, nhưng mà thật sự chỗ khác thầy nói là không bỏ, bỏ hết tất cả mọi thứ, không có gì để cái gì dấy động trong cái tâm mình, thì
Bỏ
có nghĩa
trong
là
tâm.
bỏ hết tiền bạc. Thầy nói bỏ tiền bạc đó, có những chỗ thầy có những người nói tại sao thầy nói là bỏ hết chị vợ con còn sao, tiền bạc còn sao. Thầy nói không phải là bỏ hết tất cả, nhưng mà thật sự tại cái hoàn cảnh của cái người đó nha. Chứ chứ không, khi mà mình nghe mà có cái những cái sự mà nó hơi lấn cấn hay là mâu thuẫn á, mình đừng có để ý nhiều là tại sao, là tại vì những cái đó là trong cái hoàn cảnh của cái bạn đạo đó, thì thầy phải đi theo cái chiều hướng đó thôi. Chứ chính xác á, ông Phật á, là phải buông bỏ hết, buông bỏ hết. Mình phải nhớ là cái đó khó nhất cái trong cái cuộc hành hương của mình đó, hạ mình hết sức, nhịn nhục tối đa, ngồi để cho người ta chửi hoài mà cười hoài mới là được. Buông bỏ hết, giữ nghiêm luật, những cái đó là mình chưa làm được. Nói thiệt á, nói đúng theo cái đường của ông Phật làm là mình coi như chưa có đạt được chút xíu nào hết trơn á. Hạ mình mà hết mức, ngồi cho người ta chửi mà cười hoài là được. Thầy nói vậy đó.
Nay cái này phải điều luyện nhiều kiếp lắm thầy ơi, con bây giờ còn là phàm mới chửi con chửi lại á.
Mà chưa có chửi, chưa có chửi trống luôn. Nhịn nhục là
Còn
tối đa đó, khủng khiếp
nhiều khi người ta chưa chửi con mà con chửi người ta rồi,
không? Giận.
còn giận.
Còn giận, còn hờn, còn cho nên đâm ra cái tánh mà mình sửa được khó lắm. Nói thiệt á, cái đó là cái khó nhất trong cái cuộc hành hương của mình. Đừng có nói về ấn chứng, đừng nói là tôi đạt được cái này đạt cái kia, tôi được được là Bô Ni Châu rồi, tôi được Nhâm Đốc Tương Thông rồi, cái đó cho vui thôi à, chứ còn thật sự mình nhìn lại cái tánh nó có đổi không, cái đó mới hóa độ chúng sanh nha, cái đó mới ảnh hưởng được.
Cái đó mới là ấn chứng thật á.
Cái ấn chứng đó là thật luôn á, hạ mình hết mức để cho người ta mới thấy, người ta mới cảm động được, cái đó mới là ảnh hưởng chúng sanh. Mà cái đó thì nó khi mà nó nhịn nhục tối đa rồi, cái tự nhiên cái hào quang nó bật khởi à. Mà cái đó phải được bốn phương trời, mười phương Phật nhìn nhận, có nghĩa là chúng sanh nhìn nhận, đại chúng nhìn nhận. Dễ sơ như vậy đó. Cho nên mình làm được điều đó đó, thì mình mới gọi là mình có ấn chứng. Chứ bây giờ ấn chứng của mình đem ra mình nói, giờ thấy cái hết giá trị, giá trị nó bởi yếu ớt quá. Thấy yếu ớt quá.
Tại vì không hiểu là cái trần trược của mình, cái tánh hư tật xấu của mình từ nhiều kiếp rồi, thành ra nó ăn sâu trong này rồi. Không có phải mà đơn giản mà sửa được cái đó nó mới nhẹ. Khi mà mình hoàn toàn thanh nhẹ, không còn trần trược nữa, thì mình mới có được những cái ấn chứng thanh nhẹ. Còn bây giờ mình kể ra những cái ấn chứng thanh nhẹ trong khi mình còn trần trược, thì hai cái đó nó không có ăn khớp với nhau chút nào hết trơn. Tại mình không hiểu á, là mình không hiểu do đâu mà nó có được cái ấn chứng đó, cho nên mình nghe ông Phật nói thì mình lặp lại vậy thôi. Chứ mình không biết là ông phải dày công hy sinh tất cả cái tánh hư tật xấu, là những cái sự mà nó làm cho mình nhiễu động trần trược á, mình thanh nhẹ rồi mình mới đạt được những cái ấn chứng thanh nhẹ. Mà mình không biết thì mình đi lặp lại cái ấn chứng của những người đã sửa và đã thành đạt, đã sửa dứt bỏ cái trần tâm rồi mới có những cái ấn chứng đó. Mình không hiểu, mình đi mình lặp lại thành ra nó sai. Mình nghe có một góc mà mình không hiểu đạo, nguy hiểm ở chỗ đó.
Cho nên thầy nói á, khi mà tu sửa tâm thân á, mới là chánh thiện chánh giác, thầy nói vậy đó. Và không có tu sửa tâm thân là ảo tưởng mê lầm, ghê không? Có hai con đường, một là tu sửa tâm thân thì mới đi tới chánh thiện chánh giác, còn không tu sửa tâm thân là ảo tưởng mê lầm. À, trong cái đề tài ảo tưởng, ảo giác, ảo mộng, mộng vọng tưởng, tưởng tượng. Đề tài đó là tự nhiên mình nghe thấy tánh mình trong đó hết trơn, tại mình tưởng tượng quá mức á, cái con người mình nó tưởng tượng khủng khiếp lắm. Ồ, tôi đạt được cái đó rồi, tôi được cái đó rồi. Thầy nói, thầy có nói rõ ràng, thầy nói là thầy nói cho cái bản thân của ổng á, còn những cái bạn đạo mà hỏi xung quanh á, thầy theo cái chiều hướng rất là nhiều. Cho nên bây giờ em để ý, ông thầy mà ông tự ông kể ra đó, là những cái đó cái giá trị ghê gớm lắm, tại vì cái đó từ trong cái người của ổng phát ra, cái người ổng thực hành thiện ổng phát ra. Còn cái mà bạn đạo hỏi thì ổng theo cái chiều hướng à, như anh đó nói con không có thiền gì hết mà tự nhiên con đang ngồi cái nó sáng 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 bên trái sáng phải, thì nó cái đó mười châu sau này phát triển thành mười châu mà con không có thiền, không không có thiền, thì theo cái chiều hướng đó thôi. Tại thầy muốn khuyến tu mà, ông Phật vẫn phải khuyến tu chứ. Cho nên mình biết là muốn đạt tới một cái điều gì đó trong cái cuộc hành hương của mình là phải dày công, phải nghiêm nghị với mình, giữ cái giới luật dễ sợ lắm mới được chứ không phải giỡn đâu. Giữ giới luật mình khủng khiếp lắm á, mà giới luật mình đâu có giữ đâu, Việc tận tâm mình đâu có việc đâu. Cho nên cái đó là một trong những bước mà mình đang khiếm khuyết mà muốn vậy. Chỉ có duy nhất, mình muốn trị nó, duy nhất có một cái là niệm Phật thôi à. Cái đó là cái điều luyện mà nhắc đi nhắc lại, chỉ có cái đó niệm Phật là cái chìa khóa cuối cùng thôi. Giờ cái pháp của mình thì chỉ cho cái tâm thân này nó ngồi, nó ổn định, nó chịu ngồi thôi. Chứ đừng có nói trong quá trình mình ngồi mình thấy cái này, mình thấy cái kia, mình thấy hào quang con tóe sáng rồi. Cái đó không có tác dụng gì hết, mà cái tánh mình á, cái tánh mình còn giận, thấy bạn đạo á, còn thấy bạn đạo xưng danh con ghét quá, con không đi, con không muốn gặp bạn đạo, là thấy ra lòi ra cái tánh rồi. Thấy rõ ràng mới nói thầy, con ơi có cái hào quang, là con hào quang con sáng chói luôn, con biết được quá khứ vị lai, mà con quên có một điều là con nói bạn đạo giờ nó xưng danh nhiều quá, con thấy con chán, con không muốn gặp nữa. Là thấy khác
Không
phải không, thấy cái tánh khác không? Cho nên
không có,
một cái sự đối nghịch quá rõ ràng, mà cái sự mâu thuẫn không có đúng với cái thực chất. Cái thực chất của mình là cái sữa mới là đúng. Ví dụ nó thầy ơi tháng trước con á, con thấy cái tánh con á, con la chồng con la con có con, mà bây giờ con thấy con bớt lại, con không có la. Cái đó mới là cái đi bắt đầu cái cuộc hành hương mình nó khác rồi đó. Nếu mình thấy mỗi ngày mình sửa được cái đó mới là đúng á. Trời ơi, sao mà con la con em dâu của con la em chồng của con, nó cứ làm lộn xộn gì hoài á, mà trong khi đó mình nói mình vô thường niệm, vô việc niệm là thấy nó đối nghịch liền. Hai cái đó nó đối nghịch liền. Không có cái sự hy sinh tánh hư tật xấu làm sao đi đi được xa được, tại vì cái tánh hư tật xấu mà mình diệt được á, giống như Phật Thích Ca ổng diệt cái tánh hư tật xấu, cái đó nó ảnh hưởng cho cái người kế tiếp dễ sợ lắm, ảnh hưởng cho cái người kế tiếp ổng liền á, vợ ổng cũng sợ luôn á, ổng làm gì vợ ổng làm y vậy luôn á, người ta thấy người ta sợ á, cho nên đâm ra đó cái đó là ảnh hưởng người kế tiếp rõ ràng á, rồi ổng ảnh hưởng biết bao nhiêu người, tới ngày hôm nay tới mấy ngàn năm người ta vẫn theo cái đà đó hoài, mặc dù ổng đi mất tiêu người ta cứ tới, người ta đi đồ đề đại tràng hoài. Bồ đề đại tràng đâu có Phật Thích Ca đâu, mà người ta cứ tới hoài à. Nó khủng khiếp tới vậy đó, nó cái điển ổng còn hoài đó thì người ta mới tới hoài, chứ cái điển không có đó đâu ai tới, thật sự mà nói như vậy á. Cho nên đâm ra đó cái gì cũng vậy á, mình á, mình thấy cái sửa tánh, cái đó là cái cuộc hành hương của mình phải làm và phải phải điêu luyện nha, chứ không phải nói làm không mà không có sự điêu luyện không có đúng đâu. Có làm, con có làm, rõ ràng con có làm, nhưng mà cái sự điêu luyện có hay không, cái đó là một cái chuyện khác. Tại sao nói bù xích lửa à, anh bảo nhớ không? Hay à, giờ mình nghe ha.
Ngày nay nhắc lại cái bộ xích lửa, cái bộ xích lửa đó ông Tư cũng đã chỉ cho nhiều người, nhưng mà nhiều người không hiểu. Cái bộ xích lửa do người tu luyện mới thấy rằng bộ xích lửa là quả tam muội, cho nên có nhiều người có tánh lắm không khác gì bù xích lửa, không bù xích lửa chết người ta lắm không? Cho nên chúng ta biết sử dụng cái lắm, cái sân tánh của mọi người mà biết sử dụng tiến tới vô cùng, đó không khác gì cái quả tiễn và cung tranh. Cho nên ngài nói để giáo dục chúng ta tu phải hiểu sử dụng cái luồng quả hầu của chính mình, và cái quả tam muội có thể xông lên và làm cái tâm thức chúng ta rối loạn. Cho nên luôn luôn ông Tư thường nhắc cái bộ xích lửa, ông lấy rất mộc mạc, rất đơn giản, rất cận kề của con vật, và để thấy sự xuất phát của tâm linh tiến tới vô cùng tận. Mà nếu sử dụng đúng thì tiến tới vô cùng tận, sử dụng sai thì tâm loạn. Cho nên cái quả tâm nó quan trọng. Cho nên ngài có nhắc cho chúng tôi rằng khi làm pháp luân hít đầy súng đầy ngực tung lên bộ đầu, không cho hít quá xuống dưới. Nếu hít quá xuống dưới sẽ động cái quả tâm muội, đó là bù xích lửa sẽ bộc phát lên và làm loạn. Và chúng ta dùng ý chí ngay trung tâm bộ đầu để mở như ngài thì bên trên là thanh niệm, đó cũng là bù xích lửa mà nó đi tới vô cùng, có thể vào niết bàn Phật giới trong một cách thanh tịnh trong nháy mắt. Bất cứ lúc nào chúng ta tâm động là thần trí, xưa có câu nói vậy, mà mất trật tự làm sao tâm động thần trí được. Cho nên chúng ta có cái pháp và chính ngài đã chỉ rất rõ.
Nói hết trong này nhanh bảo
à, bùng xích lửa Bù xích lửa là cái con mà nó khi mà nó chích mình nó nóng như là lửa vậy, kêu là bù xích lửa. Thì trong cái pháp này ông Tư ông có nhắc tới cái nguyên lý của bù xích lửa là cái luật cái quả tâm muội của mình nó nóng lắm, nếu mà mình sử dụng đúng thì nó cũng như là cái sân tánh vậy, nó cũng như là cái quả tiễn vậy, cái sức mạnh nó đẩy mình lên cao, còn nếu mà mình sử dụng sai thì đốt mình cháy hết trơn. Thành ra cái bù xích lửa đó là khi mà mình nó ở phần hạ thừa đó, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, trong cái pháp mình á, là nói là ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Tại sao nói tới cái đầy rúng mà không nói đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu mà không nói đầy bụng? Tại vì gì? Sợ mình á, ép cái phần ở dưới á, nó đậm tới cái quả hầu, cho nên nói là đầy rúng để cho mình đừng có để ý tới cái phần dưới cái rúng nha. Mình mặc dù mình hít vô cái bụng mình nó phình lên được, nhưng mà mình không có để ý mà mình nén cái hơi xuống như phần hạ thừa đó, cho nên nói là đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu như vậy á, thì mình không có động tới cái quả hầu. Tại nếu mà mình động cái quả hầu mà nó xông lên á, thì nó đốt mình chỉ hạ lệnh vậy thôi, rồi cái luồng điển của mình á, sau này nhờ pháp luân thường chuyển nó tập trung ở trên đỉnh đầu của mình á, thì lúc đó nó mới thành cái bù xích lửa thanh tịnh mà nó liên hệ với cái cõi trên được. Rồi, Eli có muốn gì thêm gì không?
Dạ không, câu tiếp theo, chỉ biết thương yêu giả tạm mà không biết thương yêu trường cửu.
Thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng cái sự cao quý ở bên trên nuôi dưỡng chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào. Như tôi đã nói, hơi thở của bạn ai tạo cho bạn? Bên trên tạo cho bạn chứ? Ở dưới này đâu có tạo? Ở dưới này lấy cái hơi thở đó mà gây lộn, gây lấy cái hơi thở đó mà lập thành chiến trường để giết chóc lẫn nhau. Đó, thấy mình thấy sự sai lầm không? Khi mà chúng ta thấy cái giá trị của hơi thở rồi, chúng ta mới trở về hòa mình thật sự. Chúng ta thấy tình thương rải rác khắp nơi, trời đất đã lo cho chúng ta từ giờ phút khắc mà chúng ta không biết trở về là thôi. Chúng ta gây sự đau khổ và chúng ta tự hạ giá là thôi, làm cho chúng ta buồn bực không biết cái cảnh thương yêu nó nằm ở chỗ nào. Nhưng mà chỉ cái thương yêu cái giả tạm, cái thương yêu trường cũ không biết, rồi đâm ra sân hận, đâm ra so đo, đâm ra tính toán, thì nó phải đi xuống, nó gây khổ cho nó làm cho nó phiền muộn, làm cho nó không thấy có một lối thoát. Ngay bản thân nội tạng con tim của nó cũng không có lối thoát, đừng nói tới cái gia khác. Cho nên các bạn rất có phước, rất may mắn được học cái pháp vô vi này, tự mình giải tỏa, tự mình khai tiến, tự mình giải tiến tất cả những sự đau khổ của một tâm. Cho nên các bạn gặp phải những sự đau khổ là các bạn có gặp một cái chuyện mới để giao hòa. Một cái chuyện lạ kỳ trong đầu óc các bạn không có thể tưởng tượng mà có. Cái cơ hội ở bên trên đưa xuống để đưa các bạn trở về với các bạn.
Đã, tại sao mình chỉ biết yêu thương cái giả tạm mà không biết cái trường cửu?
Đây mình không có đủ sáng suốt phải không?
Yêu
Thì
giả tạm là gì?
tạm là cái gì mà với tình truyền duyên nghiệp tâm con theo phàm á,
Tình yêu đó, tình yêu gì thầy kêu bằng gì? Tình yêu thế gian á.
tình yêu tạm bợ, tại
Ừ,
vì
tình
đóng
yêu vợ chồng á.
đóng hết tuần rồi thôi qua tuần khác phải không?
Ừ.
Cái đó là một cái tuồng cũng như một giấc mơ vậy á. Khi mà mình lìa xác rồi đó, mình đi ra ngoài á, mình thấy đó là một vở tuồng mà mình đã đóng xong rồi. Bây giờ phải đi đóng tuồng khác. Mình phải cuốn gói đi đóng tuồng khác. Rồi đó giờ không biết
Hết
đóng bao nhiêu.
khóa, hết
Rồi
khóa.
đó giờ biết không biết đóng bao nhiêu tuồng rồi ha.
Bao nhiêu khóa chứ?
Ừ, mỗi khóa.
Phải hỏi bao nhiêu khóa.
Mỗi khóa là cũng nhiều tuồng lắm á.
Tại vì cái khó là mình cái xác mình còn đó, Cho nên đâm ra cái đó là cái khó nhất, cái xác mà còn đó, nó cũng khổ sở lắm
Bởi
á.
vì nó mới bị mê mù lại vô đó đó.
Xác này cũng tạo sóng sông mê dữ lắm, cho nên cái trường cũ là có nghĩa là cái tình yêu với bên trên đó, mình tình yêu với cha mẹ trời đó, thì cái đó mình không có nghĩ tới, có nghĩa là mình không nghĩ tới cái đích của mình là mình phải đi về đó, mà mình còn yêu thương giả tạm ở thế gian, anh em rồi đó thầy nói đó. Anh em nhưng mà cháu khác thì nói anh em là diệu pháp đó nha. Cho nên đâm ra đó mình bị vướng lại, bị dính lại, không có thể ra được, khó mà ra được. Phải buông bỏ như ông Phật á, giữ giới như ông Phật á thì mới ra được. Ông bỏ
Tại vì ông
hết.
là Phật, mình nói là tại vì ông là Phật, ông buông bỏ gì được, chứ chưa phải là Phật chứ không có bỏ gì được,
Khó à?
phải không? Thì
Khó vậy.
ông là Phật, ông không thích đi chơi mà tôi là người phàm mà tôi phải đi chơi chứ,
Cho nên
phải không?
á, mình diệt hết cái trần tâm á thì mình mới nghĩ tới cái đường mình đi tới về thiên quốc. Mình nói có thể mình ngồi mình thiền, mình niệm Phật sơ sơ thì cái đó thì cũng có thể, nếu mà có cái gốc nhẹ đó nha thì cũng đi theo cái sự thanh nhẹ, mà đi về tới xứ Phật là khác nha. Tại ông về ông gieo cho mình, ông gieo cho mình những cái ý niệm là phải về tới thiên quốc, đó ông gieo cho mình thôi. Nhưng mà thầy nói đi về xứ Phật đâu có dễ, cho nên á mình cái đó nung đun bồi nó, nung nấu cái ý chí đó là đúng. Nhưng mà mình nói tôi thiền cái này là tôi về tới xứ Phật là không phải đâu nha. Khi về xứ Phật là phải thành Phật. Thầy nói khi mình thành Phật mình mới gặp Phật. Mà bây giờ thế gian mình còn vướng nhiều thứ quá sao gặp được. Cho nên ông Phật ông phải xuống gặp mình. Mình nhẹ nhẹ thì ông nhá nhá cho mình mấy cái. Nhưng mà cái đó là của ông Phật, ông cho mình thôi. Cho mình những cái ân huệ đó để cho mình thấy được, mình có cái niềm tin đó để mình nắm cái đó, mình lấy cái gậy đó để mình đi. Chứ không phải là tôi đạt được rồi, tôi thấy được rồi, tôi thấy điển của thầy rồi, tôi thấy hào quang của thầy rồi là chật lất à. Tại vì mình đâu có đủ sự thanh nhẹ đâu mà mình thấy được. Khi nào ông Phật mà ông cho thấy là ông muốn cho thấy. Đó là cái cứu độ chúng sanh là vậy đó. Làm cho người ta thấy một cái gì đó, bề trên cũng vậy. Cho người ta thấy cái gì đó để cho người ta nói ra, để cho lan tỏa cái đó, để cho người khác thấy được. Chứ còn thật sự mà nói, muốn thấy được một cái sự thanh nhẹ là bản thân mình phải thanh nhẹ. Cũng như ông thấy mình hết là tại vì mình nặng hơn ổng, ổng thấy hết. Còn mình nhẹ nặng hơn ổng, mình đâu thấy ổng đâu. Ổng đi tới đâu mình đâu thấy. Ông Tư với ông thầy thấy nhau là tại vì ông Tư nhẹ, ông thầy nhẹ, hai ông đó ông gặp nhau trên kia chứ đâu có gặp nhau dưới đây đâu. Thầy nói tôi với ổng nói chuyện nhau là xuất ra nói chuyện thôi. Ngon không? Ngon không? Tôi với ông nói chuyện nhau là tôi xuất ra nói chuyện thôi, không thèm nói chuyện bằng mặt nữa, tôi ghét không. Tôi nói chuyện với ông tôi bằng điển không, mà tại ông xuất ra ông nói chuyện chứ đâu giống như mình bây giờ còn mượn cái âm thanh nè. Cái khổ lắm thật sự mà nói. Mình bắt đầu mỗi ngày mình nghe mình mới thấy là đúng là thật sự mình mượn thiệt á. Bây giờ mình cứ nghĩ nè, cái tiếng nói mình nói ra được cũng không phải dễ nha. Tiếng nói mình nói ra
Mượn
được cũng là mượn
mượn
không á
của
nha.
càng khôn, mượn của càng khôn mà.
Không hỏi nó bị cắt 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 á, tại vì nó không có ra được cái tiếng, tại vì mình đâu có thể phát ra được cái âm thanh. Muốn ra được cái âm thanh là phải có sự kết hợp nhiều thứ nó mới ra được cái âm thanh. Thật sự mà nói cái đó nó quý báu ghê gớm lắm chứ không phải giỡn à. Em nói anh bảo có cái người nào tên là Triệu Liệp Biên là cái gì,
À, không biết muốn vô thiệt hay là để cho nó vô
anh
nó
vô
bên pháp.
hỏi. Anh hỏi thử coi.
Pháp
Anh hỏi nha.
rồi, không khỏi cần hỏi biết mà
Anh bảo chưa cho vô hả?
cho rồi
Ok vậy anh bảo hỏi. Anh bảo biết hả?
mà biết.
Ok. Rồi á, khi mà mình thấy được cái điều đó đó, mình mới thấy được à đúng là những cái điều mà mình hiểu được đó là cái sự ân ban của ông trời cho mình. Chứ âm thanh này mình cứ nghĩ nha, khi một người bệnh nó nghe cái âm thanh nó không có được liên tục nha bạn đạo. Để ý kỹ, đây một cái người bệnh mà nó không có đủ hơi á là cái âm thanh nó bị cắt. Nó bị cắt 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 vậy đó, nói không có ra cái hơi nó bị cắt 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 cắt, mình không có thể nào mà mình nghe hết cái câu nói của người ta được. Và cái đó là nó ảnh hưởng tới cái bộ nhớ đó nha. Bộ nhớ có nghe, bộ nhớ nó nói được cái đoạn đó thôi rồi nó bị cắt. Cho nên đâm ra cái âm thanh mình nói ra cũng là mượn của càn khôn vũ trụ. Cho nên mình thấy cái đó là cái sự quý giá mà mình nào giờ mình không có biết. Thật sự mà nói mình không có biết, mình chỉ nghe thầy nói mượn cái âm thanh, nhưng mà bây giờ mình cảm nhận được cái điều đó. Thỉnh thoảng á, em đang nói chuyện ha, tự nhiên một cái gì nó cắt ngang, em nói không có được, em không có biết được cái đó phải nói làm như thế nào, tiếp tục như thế nào, bị cắt cái luồng điển ngang đó. Cho nên mình thấy là cái âm thanh mình quan trọng dễ sợ lắm. khi mình còn có sức khỏe mình nói được, cái bắt đầu giảm xuống một chút là cái sức khỏe mình yếu xuống, cái hơi mình nó xuống một chút, bắt đầu từ từ 60, 70, 80 là nó khác 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 khác, cái âm thanh nói ra nó khác 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 liền.
Là
Đó là
cũng có
cái
nói nhiều khi mình đang muốn nói gì đấy mà tự nhiên mình quên mình nói không được đó, là bề trên không cho mình nói.
không, cái đó là lúc còn trẻ chứ
Ừ.
lúc già bây giờ anh cô bảo có muốn cô không được nữa. Bây giờ anh bảo có lúc già rồi, giờ 80 nó khác, anh bảo cái đó thầy nói cho cái lúc mấy người trẻ thì cái đó đúng, cái đó phải applique cho đúng cái chuyện cho người trẻ, bây giờ người già mà anh có muốn nói thì không biết nói gì thấy quên hết
Đó là quên phát.
trơn. Cái đó là khác nữa, cái đó lúc còn trẻ thì đúng có dự định nói cái này nói kia thì mình, cái đó là thầy nói đúng, cái đó là tại vì khi ông bà trên không có cho mình nói, nhưng mà già quá muốn môi ra nói cũng nói được.
Nói cái gì đó, cái đó là muốn nói mình cũng không nói được, là quên hết
Cho nên cái gì cũng phải áp dụng cho nó đúng chỗ. Cái
rồi.
người trẻ nó khác, thầy nói những lúc trẻ phải tính 50, 60, bây giờ thầy mới nói 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, nó khác nhau là vậy. Người trẻ là nó khác.
70 là tính khác đi ha.
70 nó khác nữa rồi. Mới nói là cũng quên nữa chứ đừng nói. Giờ mà em mới năm mấy em cũng bắt đầu rồi đó. Rồi tiếp tục. Tại sao thầy nói pháp tràng là nghịch cảnh? Đúng ra pháp tràng là tốt chứ sao nghịch cảnh, phải không? Rồi bây giờ mình nghe ha, anh bảo biết cái này.
Có sáng nay có người hỏi rồi.
À hả? Phải anh bảo hả? Rồi bây giờ mình nghe ha.
Thiên cơ chuyển hóa pháp tràng, đưa người tiến tới con đường khó đi. Thiên cơ luôn lúc nào đưa chúng ta xuống thế gian đã bao nhiêu sự khó khăn rồi. Pháp tràng là cái khó khăn, cái nghịch cảnh là cái pháp tràng đó, đưa các bạn sau cái nghịch, sau cái sự đau khổ các bạn mới biết tu, sau cái sự khó khăn các bạn mới biết tưởng còn ngoài cái này còn những cái gì sáng suốt hơn nữa. Đưa người tiến tới con đường khó đi, các bạn luôn luôn gặp những cái nghịch cảnh chứ không bao giờ mà để suôn sẻ cho bạn. Suôn sẻ các bạn đâu có tu, các bạn ở trong nghịch cảnh các bạn mới tu. Đi trên gai góc như ghi, tiền căn hậu quả cũng vì lầm than. Mà chúng ta tu ngày nay chúng ta gặp những cái gai góc khó khăn, trở ngại đó thì chúng ta mới nhớ được. Ta gỡ được cái cọng gai đó chúng ta mới biết rằng cái cọng gai nó đâm vô trong chân tôi rồi nó đau, mà sau khi tôi gỡ ra tôi vẫn tiếp tục tôi đi là tôi thấy tôi có sự thành công. Tôi nhớ mãi mãi không bao giờ bỏ. Tiền căn hậu quả cũng vì lòng tham đó. Tiền kiếp tôi đã tham, kiếp này tôi càng tham thêm nữa thì càng khổ thêm.
Đó, tại sao nói pháp tràng là nghịch cảnh?
Đây, pháp tràng á, nếu mà theo cái định nghĩa chánh của nó là một cái tràng pháp, nghĩa là một cái sâu chuỗi giảng pháp mà dài rẻ nhiều á, kêu là pháp tràng, cũng như pháp tràng vô vi của Sư Đạo Vô Vi đó, kêu là pháp tràng, phải giảng hoài giảng không hết, phải không? Mà ở đây á, thầy nói cái pháp tràng là nghịch cảnh á, tại vì cái đó là ân sư chánh của mình. Tại vì cái pháp tràng của thầy á, mà đưa ra mà mình không có gặp nghịch cảnh á, là thứ nhất là mình không có hiểu, mình không có thấu rõ và mình không có áp dụng được. Cho nên có lần có kỳ hỏi thầy chứ tụi con ở dưới thế gian này may mắn quá được cái chánh pháp mà cộng thêm những cái lời giảng của thầy. Thầy nói không phải, thầy nói nhờ nghịch cảnh. Tại sao phải nhờ nghịch cảnh? Nhờ nghịch cảnh đó, thì thầy nói cũng như là mình đã nếm qua cái đó, mình gặp cái khó khăn đó mình mới chịu tu, mà mình tu mà mình tháo gỡ mình vượt qua được cái nghịch cảnh đó, mình mới hiểu rõ cái chân lý nó muốn nói cái gì. Chứ ông thầy ông nói một cái chân lý suông vậy đó, nếu mà mình không có đem áp dụng được đó, thì mình sẽ không có thấu hiểu được và mình không có tháo gỡ được. Mà khi mà cho mình thực tập đó, là cho mình đụng chuyện đó, cho mình đụng trận đó, thì lúc đó mình mới tháo gỡ, mình gặp khó khăn đó, mình cố gắng mình tu mà mình ra được đó, là mình nhớ hoài. Thành ra cái hoàn cảnh mới là ân sư thật của mình đó. Thành cái pháp tràng chỉ là cái căn bản để giúp mình thôi. Khi mà mình gặp cái nghịch cảnh đó, mình nhớ lại những cái lời giảng của Đức Thầy á, thì lúc đó mình sẽ thấu hiểu hơn. Cho nên Thầy vẫn nói là cái sự dạy dỗ là ân sư là nghịch cảnh.
Rồi, tại sao thầy nói không ăn mà khỏe, không ăn mà thanh nhẹ, không ăn mà sung sướng? Cái này không biết đúng thiệt không? Thầy nghe kỹ nha.
Chính ta là ánh sáng, chính ta là ánh sáng từ bi, sung sướng vô cùng. thanh nhẹ hưởng lấy chân thực thực tâm của chúng ta. Không ăn mà khỏe, không ăn mà vui sướng, không ăn mà thanh nhẹ. Vì thế chúng ta ăn cái gì đây? Đang ăn điện năng sẵn có của chúng ta và khả năng sẵn có của chúng ta, đang vun bồi tâm thức từ bao nhiêu kiếp chúng ta bỏ nó, xa lánh nó, thay đổi nó. Ngày này nó có cơ hội trở về với đất nhập nó trong 7 ngày vốn về. Mỗi ngày mỗi khác, mỗi ngày mỗi tìm lại con đường về với chính ta, về với khả năng sẵn có, về với khả năng tự bi, về với ánh sáng sẵn có, về với tất cả thanh nhẹ, không còn bệnh hoạn nữa.
Là cái clip này trước đây em có nhắc đó, không có ăn mà quay, không có ăn mà thanh. Tôi hết heo, tôi hết hơi.
Tại vì không ăn làm sao có hơi. Nhưng cái âm thanh đó mà mình không có đủ cái năng lực mình nói không ra. Nhưng mà cái âm thanh đó quan trọng lắm, nó còn đòi hỏi nó phải đổ xăng dữ lắm nó mới nói được. Mà khi mình không ăn á, mình không ăn á thì cái phần hồn nó thanh nhẹ, nhưng mà cái xác này lúc đó nhiều khi nó xuống thấp quá rồi, nó hết bình nữa. Mình nói cũng ra tiếng là tại vậy, nhưng mà cái hồn thì nó thanh nhẹ. Không ăn thì cái hồn nó thanh nhẹ, mà mình ăn nhiều là phải niệm Phật dữ lắm cái hồn nó mới nhẹ được. Mà bây giờ mình không ăn mà mình nhịn đói, mình để mình thanh lọc thì cái bình hơi nó hết bình rồi, thành ra khi mà mình đói nó không có ra hơi nữa. Rồi, tôi Liên muốn nói gì?
Giờ nói thêm, viên thuốc tràn đầy tình thương, viên thuốc tràn đầy ánh sáng. À, cái viên thuốc nó nằm ở đâu?
Vui hòa và cơ tạng không còn bệnh tật nữa. Cơ tạng những bệnh tật ẩn nấp mà tới nó phải xa rời. Giờ phục vĩ đại kiến cố đã gọt bỏ tất cả những sự phiền não sai quấy trong tâm hồn của tôi. Tôi nằm nhắm mắt, tôi nghe những lời từ bi phân giải. Từ bi sống với tôi là từ bi. Sự liên hệ không ngừng nghe, lực chất điện năng trôi dậy, ánh sáng ban rải trong tâm thức của tôi, sông đầm vô cùng. Viên thuốc tràn đầy tình thương, viên sương thuốc tràn đầy ánh sáng, sẽ được thành lập tất cả những gì trong cơ thể tôi, và tôi được sống trong giây phút nguyên khả vũ trụ. Càng không được khai mở, không còn đóng cửa nữa. Mở ra, mở hết, khai hết. Không còn u uất trong tâm hồn, không còn sự thù hận u uất. Phải trở về với thực chất ánh sáng từ bi. Từ nay trở đi, sẽ vui vui càng ngày càng vui nhiều. Mỗi ngày, một diện kiến thức trực tiếp trong tâm tôi được khai mở. Tiếp những khuyết điểm khai mở, tâm tạng tôi không phải người thường nữa, trở về với tập nhật thiên liên rõ ràng, hương thượng, sống trong hòa hải tương thân, bác hoài, tâm chất tức chất từ bi của tôi được khai mở.
Thật sự cái này là cái 7 ngày thanh lọc mà bạn đạo yêu cầu, em post lên lâu rồi. Hôm nay bạn đạo hỏi lại, em nghĩ chắc nghe không có rõ, tại cái clip này rất là khó, tại vì lúc đó thời điểm đó thầy thanh lọc, cho nên đâm ra cái hơi không có nói nhiều, cho nên không biết tại sao lại thầy nói cái này, là không biết người ta phỏng vấn hay là tại phát tâm buổi tối thầy nói, cho nên cái âm thanh nghe rất là khó, là tại vì lúc đó là thầy thanh lọc quá nhiều cái khoảng thời gian 7 ngày thanh lọc
thì không ăn không uống gì hết đó, thì cái thể xác nó đâu có còn hơi để mà nói.
Tại sao nói viên thuốc tràn đầy tình thương, viên thuốc tràn đầy ánh sáng?
Viên thuốc đó là nói về cái luồng điển thanh nhẹ, luồng điển từ bi của bề trên đó. Tại vì khi mà thầy thanh lọc như vậy, không có rước cái sự trần trượt vô nữa. Tại ăn uống lại có cái sự trần trượt, phải không? Khi mà mình nhịn ăn như vậy thì không còn rước cái sự trần trượt nữa. Thì lúc đó là cái cái trong cái tâm hồn nó nhẹ rồi, cái gì nó cũng mở ra hết rồi, không còn u uất trong cái nội tâm nữa, không còn cái gì mà buồn bực ở trong cái nội tâm, nó thanh nhẹ mở về cái mình mới trở về với cái thực chất ánh sáng từ bi của phần hồn đó. Thì lúc đó cái phần hồn đó, nó thanh nhẹ, nó mới tiếp thu được cái sự thanh nhẹ, thành ra mới mới nói là cái viên thuốc từ bi, viên thuốc ánh sáng là vậy đó. Mình nhẹ mình mới hòa với nhẹ được, còn mình nặng trược quá thì mình đâu có tiếp thu được cái sự thanh nhẹ. Thành ra trong lúc mà thanh lọc như vậy á, thì đương nhiên là cái thể xác nó phải yếu rồi, thành ra nhưng mà nhờ không cho nó ăn rồi không không có rước cái sự trần trược qua cái miệng của mình đó, mình mới trở về với cái thực chất ánh sáng của mình. Tại vì phần hồn của mình nó là ánh sáng mà, nó đâu có cần ăn đồ vật chất, nhưng mà còn ở trong thể xác thì phải ăn. Nhưng mà nếu mà cúp cái món ăn vật chất á, thì cái món ăn tinh thần nó sẽ gia tăng, nhưng mà vật chất thì cái xác nó bé yếu rồi, nó nói ra đâu có ra hơi nữa.
Cho nên nó đâm ra cái thật sự mà nói những cái năm từ năm 91 trở đi á, là có cái thanh lọc, tới năm 92 thì vẫn có nói, tới một vài năm sau là bắt đầu thì hết nói cái chuyện này, cũng có nói lặp đi lặp lại vài lần, nhưng mà bắt đầu từ năm em nghĩ chắc năm 91 thì cũng từ bạn đạo mà ra thôi, chứ không phải là thầy phát ra cái này nha, cái này bạn đạo học rồi về nói cho thầy rồi thầy bắt đầu truyền bá cái này đi, cho nên thầy là người thí nghiệm đầu tiên. Giờ về thanh lọc bằng máy và thanh lọc bằng thuốc á, thầy thử nghiệm hết á, tại vì người đi học về nói cho thầy nghe đó, thì sau này thì từ cái đà đó cũng giúp cho mình được những cái phần thanh lọc này. Nhưng mà những cái phần thanh lọc này là đối với những cái người mà trong đó nó có nhiều thức ăn dơ nhiều quá đó, thì phải thanh lọc thường xuyên theo cái sự chỉ bảo, cho nên cái thời điểm đó nó nổi nổi bội, nó trội lên cái chuyện thanh lọc, bất cứ cái gì thầy cũng như thanh lọc hết trơn, vợ bỏ thầy cũng như thanh lọc nữa. Sổ mũi thì cũng như thanh lọc nữa, chung là cái gì thì cũng như thanh lọc hết đó. Rồi câu tiếp theo ha, làm khách quan quan, cái này trong cái thiên đàng du ký, làm khách quan quan có nghĩa là đó, tại vì á ông Dương Thiện Sinh này không phải là người tu theo cái pháp pháp của mình, cho nên đâm ra ông thầy ông phải nhờ, giống như thầy hay nói phải nhờ đỡ, thì phải nhờ ông Phật Tế Công ông đưa lên. Mà khi ông đi lên đó, thì ông không thể nào mà có ánh sáng giống như ông thầy mình được. Cho nên đó, cái quang quang có nghĩa là thấy cái ánh sáng. Ở đây nó dịch đó là coi ánh sáng, mà thực sự là thấy cái ánh sáng. Thì có nghĩa là cái người mà không có ánh sáng mà đi lên đó đó, cũng giống như mình mà quan âm như thầy nói từng rồi đó, là mình đi tìm cái bóng tối, người người mà thấy được cái tối tâm của mình, nó tìm đến cái sự tối tâm của mình để mà làm ra cái sự sáng suốt, cũng như hồi nãy thầy nói phải trong suốt cả từ đầu đến cuối á, thì có nghĩa là làm khách quan quan có nghĩa là đi lên trên đó, ổng là người đi tìm cái ánh sáng chứ không phải ổng là người phát ra ánh sáng. Ông Phật Tế Công á, đi tới đâu người ta cũng thấy ổng là Phật, là tại vì ánh sáng ổng phát ra, cho nên mới gọi là hào quang. Còn cái người mà đi tới đó đó thì người phàm á, người ta vô ở trên đó đi vô hoặc đi xuống địa ngục, ta thấy liền cái người phàm này á, kêu bằng người phàm á, người mình không có ánh sáng á, thì khi đó thì mấy người đi tới cái chỗ đi tìm cái ánh sáng. Và tại sao kỳ trước em mình có nhắc một lần á, cái chỗ này có nói luôn á, tại sao cúp điển á, 15 giây á, có nghĩa là để cho mọi người thấy là mình có cái ánh sáng bên trong, nhưng mà tại mình không đi tìm cái ánh sáng đó, mà lúc mà cúp điển một cái, lúc mà đang xuống điển cái thánh hiền đường đó, thì cúp điển tối tối lắm, thì người ta quảng lên, người ta quảng là tại vì lúc đó người ta đang 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 viết 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 á, thì cái lúc mà ông Thiên Thiện Sinh ông viết 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 cái tay được hai bên người thư ký và cái đồng đồng tử Ngọc Hư đó, thì cái người ở giữa đó người ta bắt đầu đọc đọc những cái đó thì tự nhiên đèn hết. Nhưng mà cái đồng tử Ngọc Hư này là cũng là một cái người ở phía trên nha, cái điển xuống ở trên đó, từ bên trên cao lắm á, cái người đó cũng tu giỏi lắm á, thì cái phần điển đó, ở trên chiếu xuống thì tất cả mọi người đều tá hù, nhưng mà lúc đó người ta hoảng loạn, người ta hoảng loạn là để kìm cái đèn để người ta đốt đó. Ở trên đó đó thì Quan Thế Bồ Tát mới nói là cái đó là để thử coi cái người ở dưới này nó có sáng suốt không, nó có biết làm cái chuyện mà khi mà cúp điện vậy phải làm gì. Mà thật sự nếu mà vô vi vô đụng cái chuyện này cũng mệt đó. Đèn sáng cho người tắt tối hù cũng loạn choạng chứ không phải giỡn mặt. Nhưng mà có nghĩa là mình phải tìm cái ánh sáng bộc khởi trong cái người mình ra, mà lúc đó người ta hoảng loạn, người ta thấy 15 giây cúp không biết tại sao phải cúp, thì ở đây mới nói là tìm cái ánh sáng, thì có nghĩa là lúc đó cái đạo này có nghĩa là chưa có ánh sáng, không hiểu về ánh sáng và cũng không có biết tại sao nó như vậy. Nếu mà đưa vô vi thì mình vô vi mình hiểu nha, mình hiểu tại sao bị cúp điện như vậy.
Tự nhiên bị cúp điện đâu thấy đường, nó đau lắm chóng rồi.
À, nhưng mà khi mình đọc cái này thì mình hiểu là có nghĩa là
À,
lúc bị mình đọc thì mình hiểu
khi đọc thì
à.
hiểu.
Chứ mà cái hoàn cảnh đó nếu mình đặt ở trong hoàn cảnh đó mình cũng loạng choạng nha.
À, đâu có thấy gì đâu, bây giờ đâu phải tự nhiên đúc điện là mình đánh sáng đâu.
Nha, tại vì lúc đó là đang đang cũng như là ví dụ như một cái người nào đó được ông thầy đó ông cho tâm tâm tương ứng nha, ông thầy nha, ông thầy ông cho tâm tâm tương ứng một người nào đó đi đang làm tắt điện tới hù không biết làm sao á.
Ừ, đâu có biết được.
Không biết làm sao á, bây giờ cúp điện ở chỗ đó cũng không biết làm sao á. Nhưng mà có ông thầy cái đó thì chắc ông biết xử lý không? Cho nên đâm ra cái đó là nói một phần cho cái đạo đó, nhưng mà thật sự mà nói mình nhìn lại mình cũng thấy mình cũng còn khiếm khuyết nhiều lắm. Cũng có nghĩa là mình chưa có phải là đạt tới cái ánh sáng đâu, mình hiểu cái ánh sáng rồi chứ mình chưa có đạt tới cái ánh sáng. Tại em thầy em nói nhắm mắt thấy sáng, ông nói nhắm mắt đi không sao, điện cúp không sao. Mà điện cúp mình cũng tới thôi.
Thì ông nói ổng chứ ông đâu nói mình, thành ra cái khổ là mình không có phân ra mình biết khi nào ông nói ổng, khi nào ông nói mình, thấy không? Thành ra bây giờ cái giai đoạn này là mình đang phân ra nè, để cái nào chuyện của ổng, cái nào chuyện của mình,
Cho
chứ
nên đó
mình có lẫn lộn không.
cho nên đâm ra đó ông Phật Thích Công ông nói với Dương Thiện Sinh đó là có nghĩa là con hiểu được cái điều đó, có nghĩa là con tìm được cái ánh sáng của mình đó, có nghĩa là cái đó là đốt cho mọi người, có nghĩa là giúp cho những người sau này, giúp cho cái người kế tiếp. Thì nếu mà làm được cái điều đó, khám phá được điều đó thì tất cả thế giới này mới cực kỳ vĩ đại, có nghĩa là thế giới đại đồng đó. Nhưng mà cái đó là giảng như vậy thôi chứ thực tế thì mình không có làm được, phải nói là như vậy. Nói thực chất nha, chứ mình không có được giấu giếm, nói cho mình nói hoa mỹ, mình nói trên trời dưới đất, mà thật sự thầy nói mình nói trên những trên trời dưới đất mà nó không có đạt được cái gì hết. Cái đó cũng là một cái ảo tưởng nha, một cái ảo ảnh đó. Câu tiếp theo ha. Tại sao thầy nói hoàn cảnh là ân sư? Trong cái đề tài này ha, để anh Bảo nói nha, tại vì bạn đạo cũng muốn nghe cái này.
Họ sinh ra là họ đã bị tàn tật. Có đứa em bé sinh ra từ lúc nhỏ cho tới 12 tuổi nó cũng không biết gì hết. Coi như cái phần tâm linh nó không có thì làm sao nó có thể tu được.
Cho nên tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không phải người truyền pháp là ân sư. Hoàn cảnh là ân sư, hiểu hoàn cảnh chưa? Hồi nãy tôi giải cách nghĩa cái phước đó, cái thể xác này là cái hoàn cảnh, thể xác này là ân sư. Cho nên cái người đó kiếp trước có tội hung ác thì kiếp này họ phải họ lãnh cái tàn tật, nhưng mà cái cuối cùng thương yêu của Thượng Đế để cho bao nhiêu người phục vụ, để cho nó hồi sinh tâm tâm, nó thấy nó có ăn, nó thấy nó không làm gì giúp người ta nó vẫn có, từ đó nó khôi phục lại. Vì cái ác của tiền kiếp của nó đã tự hại, nó hạ phẩm xuống, nó mất tất cả những cái từ quan minh cảm của nó. Có người nghe đạo không hiểu là mất hẳn cái từ quan minh cảm, thì từ đó Thượng Đế mới cho cơ hội cuối cùng xuống địa ngục hành hạ đủ thứ, lên phải thọ cái tội tàn tật, cái tội nó kỳ thị khinh dễ hành hạ người ta, bây giờ nó phải thọ cái lãnh cái cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng đó bao nhiêu tình thương bao vây nó, khi mà nhìn một người tàn tật ở trong xứ này rồi mới thấy tình thương của Thượng Đế an bài cho nó rất là đủ, cho nó cơ hội tự nảy nở với sự minh cảm của nó, mà nó phải qua từ kiếp này tới kiếp nọ mới hồi sinh. Cho nên con người không tu hướng về sự ác độc 7 ức niên mới trở lại được cái thân xác đứng ở đây, không phải chuyện dễ.
À, tại sao thầy nói trong hoàn cảnh này hoàn cảnh là ân sư?
Thì hoàn cảnh là để nó điêu luyện mình, nó đánh thức tâm hồn mình, nó dạy dỗ mình là nó là thầy của mình thật sự chứ không phải là ông thầy. Hoàn cảnh nó mới dạy thiệt, nó dạy trong cái thực tế. Bây giờ mình sinh ra mình bị bệnh, mình bị tàn tật, để cho mình thấy được cái sự sai lầm của mình, rồi mình được cái tình thương của biết bao nhiêu người xung quanh, cái đó là tình thương của Thượng Đế đó, để cho họ tới chăm sóc cho mình đó, để cho mình khôi phục lại. Là tại vì mình không có hiểu đạo thì mình ác quá, mình mất đi cái từ quan linh cảm của mình đó. Thì mình phải xuống địa ngục, rồi mình phải thọ cái tàn tật mình, nhưng mà mình được cái tình thương nó bao vây mình đó, là ông trời cũng sắp sắp đặt nó, vừa phạt mà vừa cứu để giúp cho mình thức tâm, chứ không có bỏ mình luôn. Thành ra dù cho mình ác như nữa thì cũng phải thọ một cái nghiệp. Cái nghiệp là cái hoàn cảnh, hoàn cảnh là khắc khe, là đang điêu luyện mình, cũng không khác nào mình sống ở dưới địa ngục.
Rồi, câu tiếp theo. À, thầy nói chân lý là tròn, điển là tròn. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên trung tâm bộ đầu mở, các bạn làm nhiều việc trong một lần, chứ không phải là đợi tới giờ đó tôi mới làm. Ở đây những người nào thắc mắc muốn gặp tôi này kia nào tôi nói hết, có gặp thì cũng đi nhiều việc nữa. Ý ai, ý cầu gì rồi tôi nói hết. Hỏi cho tôi biết cái tâm của các bạn, tôi không dám nói biết hết, nhưng mà tôi có thể về và tôi nói được. Các bạn về lặp lại cũng bằng này nghe, ông nói chuyện mình đúng không? À, mọi người có phần, không có bỏ người nào. Kể mấy người mọi người kia cũng có phần. Không có người nào bỏ. Đó, thì các bạn thấy chân lý là tròn, điển là tròn. Các bạn đang học điển là học trở về với tròn kia và không có mê mới. Mê mò và không duyên không khí. Các bạn hiểu chưa nào?
Đó, tại sao nói điển là tròn, chân lý là tròn?
Chân lý là tròn là nó không có, là chiều nào nó cũng thông hết đó, nó không có bị kẹt. Khi mà chân lý là tròn, một cái chân lý mà của thầy đưa ra, bây giờ mình có hiểu từ góc cạnh nào nó cũng thấy nó đúng hết, thế nào không có thấy sai, nó kêu là tròn trịa. Còn cái điển là tròn là tại vì cái đó là cái sự hoàn hảo của trời đất sanh ra là như vậy. Khi mà mình không tròn là mình có cạnh, mình còn méo mó. Mà khi mà mình quân bình rồi á, là điển truyền là mình phải tròn. Tại cái vòng tròn á là nó là quân bình, góc nào nó cũng đều với nhau hết, là cái sự quân bình mới ra cái điển tròn trịa vậy đó. Thành ra cái lời nói phát ngôn ra của những người quân bình á, nó cũng tròn trịa, nó không có cái góc nào mà có thể chê được hết á.
Câu tiếp theo, tại sao nói cái vong nó theo người tu thiền để nó kiếm chút ánh sáng? Bây giờ mình nghe ha.
Mới mấy hôm rồi con có việc con đi vô Đông Lợi Seafood, con ở ngoài thì thấy người mình chưa đẹp, bước vô đi vòng thử cho chút khoảng 5 phút, con thấy cái đầu không, cả cái đầu giống như là cái lưới gì nó trùng nó xiết trời, rồi mặt mũi mình muốn xây sạch. Cái con đứng nói mình mới vô ở đây mình bị nóng lạnh hay sao, con đi tới ra thì nó định trở lại. Thì như vậy hiện tượng như vậy là như thế nào?
Trượt khí, chỗ nó có trượt khí. Bởi vì Sea Food nó có phần điển của nó, nó thích người tu lắm. Những cái dòng nó là adopt chạy theo mình vô trong chỗ thời dân linh rồi này, cái đầu mình cũng bị vậy. Nó thấy người tu thiền nó có cái ánh sáng đặc biệt hơn người thường, nó theo để kiếm một chút học quang để có cơ hội luân hồi nhanh hơn.
À, tại sao nói như vậy?
Mình đi thì nói mình đi vô, mình là người tu thiền á, mình có chút xíu ánh sáng, chút xíu thôi nha. Nhưng mà ở bên cái cõi kia, những cái người mà trong cái cõi thiêng liêng á, người ta thấy, những cái vong linh á, nó thấy. Khi mà mình vô ngay chỗ mà seafood á, là nó bán đồ tôm cá cua rồi đó, thì mấy cái vong nó chạy theo mình. Và khi mà mình vô những cái chùa chiền âm rồi mà nó thờ vong linh á, thì nó thấy mình có chút hào quang á, nó chạy nó bám theo để nó có kiếm chút điển, để kiếm chút hào quang để nó được luân hồi. Mặc dù mình không có nhiều nhưng mà vô đó họ thấy là mình có người có tu thiền, cũng có trụ điển thì cũng có chút xíu điển, vô đó là nó bám liền. Mà nhiều khi mình cảm thấy nặng đầu nặng ngực á, là mình phải đi ra liền.
Rồi, câu tiếp theo. Câu này khó nha. Điều kiện để vô niết bàn. Này không giỡn mặt nha. Muốn vô không phải dễ nha. Bây giờ mình nghe ha.
nói rằng là luôn suốt đời của mình là mình phải tu để mà tiến, và cái sự tu tiến đó là không ngừng, nhưng mà không có một sự chuyển đổi, là bởi vì nói rằng là bây giờ mình tu nhất định ở đây là mình phải cố gắng giải thoát để lên đến Niết Bàn, và cứ nghĩ rằng Niết Bàn là cái mức cuối cùng thì không được.
Cho nên trước khi tu anh phải có lý do tại sao tu, tại sao anh suốt đời phải tu, mục đích là nó đâu,
theo
phải đặt cái mục đích. Nhưng mà anh không có dám vọng tưởng là vô Niết Bàn là đúng, nhưng tôi phải tu. Bởi vì tôi thấy được giữa tôi và vợ tôi còn nói lộn, thấy không? Giữa tôi với con tôi mà tôi còn nói sai, thì tôi phải tu sửa những điểm sai của mình. Cái đó là cái quan trọng, thấy không? Rồi để tôi nhìn thẳng thực chất của tôi. Khi mà tôi nhìn rõ thực chất của tôi, lúc đó tôi sẽ tới Niết Bàn. Anh thấy không? Thực chất của anh là hoàn toàn vô nghiệp chướng mà vô khoái nạn nhẹ nhàng rồi. Thì chỉ có cảnh nào sướng mình cảnh nào. Anh thấy không?
Dạ, ý muốn nói là không. Bởi vì thực sự nó chưa lên Niết Bàn, cho nên không biết để lấy nó sướng ra làm sao. Nhưng mà còn cái điều á là cứ nghĩ rằng lên đó nó sướng, nhưng mà rồi khi mình ở đó rồi á, mình lại vẫn có sự câu chiến nữa, thì mình lại vẫn thấy đó vẫn chưa là sướng, vẫn còn phải chiến nữa. Chẳng giống như là ở Việt Nam cứ nghĩ rằng là xác Úc là sướng, nhưng đến khi xác Úc nó chưa thấy sướng là phải tiến lên nữa. À, rồi cứ tiến mãi, chỉ muốn nói
nhưng mà anh phải nói là trước khi tôi muốn vô Niết Bàn, nó đòi hỏi từ điều kiện là anh phải bỏ nghiệp chướng trong tâm là anh mới với đó chuyện này là Niết Bàn. Mà nghiệp chướng chưa bỏ, bạn chỉ bạn đúng. Nó qua cần cổ, mà cần cổ chưa qua được, đi được lên trên đó.
Thế này là thế. Là bởi vì tất cả mọi người ở đây cứ ba cái nghĩa đến cái chữ là chữ rốt ráo, phải tu rốt ráo. Nhưng con nó thì lại không có rốt ráo mà cứ tà tà mà đi thôi. Dứt khoát.
Dứt khoát. Dứt khoát là mình khi mình thấy điểm sai của mình, dứt khoát không phải tái phạm. Nó mới trên được đi. Đi được bước đó. Phải dứt khoát. Chứ rốt ráo gì đâu. Dứt khoát. Nó mới tiến ra được. Anh bước tới một bước là anh tiến được một bước. Thế nào? Như trước kia anh hút thuốc à, này kia kia nọ. Bây giờ anh bỏ rồi. Thế là
rốt ráo là thế nào? Dạ thưa thầy, bởi vì ở đây có một cái hiện tượng dứt khoát như thế này. Có người tu vô vi, rồi thì vì dứt khoát quá, cho nên khi đến về nhà thì không dám vào nhà, sợ trường ở trong nhà mới nằm ở trong cái đá. Lấy cái tâm của gọi con đưa tâm ra, rồi đi ăn cơm gọi ra thì về ra. Dứt khoát như vậy đúng là sai.
Còn sợ ma. Bởi vì thức quà đồng chưa mở là phải dứt khoát. Thức quà đồng phải mở, con ma con không có sợ, mà con quỷ cũng ngang. Chính mình là đã từng làm ma quỷ, tại sao mình sợ nó? Thấy không?
Anh này nói chuyện vui á. Rồi bây giờ tại sao nói điều kiện vô Niết Bàn là cái gì và phải dứt khoát và cái thức hòa đồng chưa mở?
Điều kiện vô Niết Bàn là phải dứt bỏ nghiệp chướng ở trong tâm, nó làm mình rối nùi kẹt ở trong đó, làm sao mà đi được. Mình còn nghiệp chướng đầy hết trong tâm mình, sao mình đi? Mà muốn đi là phải đi từng bước một làm sao, là mình phải dứt khoát. Dứt khoát là gì? Là không tái phạm. Là khi mà mình thấy cái điểm sai của mình, mình sửa rồi là mình không có tái phạm. Là nghĩa là mình đã thanh toán được một cái chuyện xấu của mình rồi. Mình không có trở lại nữa. Nếu mà mình trở lại thì cứ làm đi làm lại hoài, làm sao mình tiến. Mà nếu mà mình dứt khoát được một điểm sai lầm của mình thôi, là mình tiến được một bước rồi. Tiến được một bước hay một bước, con đường đi nó dài, không đi từ bước này tới bước kia, thành ra dứt được điểm nào là hay điểm đó. Sửa được cái tánh hư tật xấu nào mà mình dứt khoát rồi, mình không có tái phạm á, là mình tiến được một bước rồi, mình cứ giữ bước đó mình tiến tới nữa. Chứ không có thể nào mà mình nhảy cái như mình giờ đang ở thế gian trần trượt nghiệp chướng đầy hết mà mình muốn đi Niết Bàn thì mình phải biết sửa từ bước một vậy đó.
Dạ,
yeah.
theo đạo tâm. Em có để vào bên đó đành bảo.
Đạo tâm nữa hả?
Dạ, còn dài lắm mình bảo ơi, chắc này còn lâu lắm à, cả năm á.
Quân bình chẳng có xiết rên, bình tâm thành đạo tạo nền ấm êm. Đời đời chỉ có tiếng thêm, chẳng còn mất mát ấm êm đời đời. Xác thân cũng mượn của trời, thức tâm thanh tịnh rõ trời trong ta. Ở đời học nhẫn học hòa, về trời cũng phải vượt qua cảnh đời. Thì quân bình rồi á, thì mình đâu có thấy cái gì mà khổ động loạn nữa đâu, đâu có thấy cái gì mình thấy cái gì nó cũng đúng á, cái gì nó cũng là luật trời hết, không mê không chấp không vui không buồn, là làm sao còn cái sự xiết rên. Xiết rên là không hiểu đạo mới là xiết rên, còn cái người quân bình là người ta sáng suốt rồi, nó không có xiết rên. Bình tâm thành đạo, thành đạo tạo nền ấm êm. Bình tâm á, thì trước khi mình đi tới bình tâm mà quân bình rồi thanh tịnh rồi mới sáng suốt đó. Thì bình tâm rồi cái tâm nó bình rồi, nó đâu có còn bị nghiêng bên phải như bên trái, đâu còn bị lôi cuốn bởi cái có cái không, cái mê cái chấp nữa, thì lúc đó mới thành đạo. Đạo là cái sự quân bình, mà khi mà mình bình tâm á, là cái tâm mình nó không có bị nghiêng bên nào hết á, thì lúc đó mình mới thành đạo. Mình đạt tới cái sự quân bình trong tâm của mình rồi, tạo nền ấm êm, thì lúc đó mình mới thực sự là có một cái cuộc sống ấm êm, là không có bị ở ở đời nói cuộc sống ấm êm là đầy đủ, không có thiếu thốn là cái gì hết đó. Mình thấy mình đầy đủ lắm rồi, mình yên ổn lắm rồi, kêu bằng ấm êm, êm là không có bị động loạn nữa, ấm là đầy đủ, êm là không có bị động loạn nữa. Đời đời chỉ có tiến thêm, thì từ đó đó đời đời là chỉ có tiến lên thôi, tại khi mà cái tâm quân bình rồi mình chỉ đi tìm đường đi lên thôi, chứ không có bị mà tuột xuống nữa. Khi mình nhắc tới cái sự bình tâm quân bình đó, là mình đã đạt tới cái giai đó, là mình tiến qua một cái giới khác rồi, nó không có còn bị ảnh hưởng bởi cái luật của ngũ hành ở dưới này, sự kích động và phản động ở dưới này nó không có làm cho mình động nữa, thì chỉ có tiến lên thôi, tiến thêm, chẳng còn mất mát ấm êm đời đời. Thì mình không còn cái gì mà mất mát hết trơn, mình không có còn có với không nữa, mình trở về không rồi thì đâu có còn cái chuyện nói tới cái chuyện mất mát nữa, mà ấm êm đời đời, trở về cái cõi đó là cái cõi hạnh phúc đời đời, thì ấm êm đời đời không có thiếu thốn gì hết, trong không mà có tất cả. Xác thân cũng mượn của trời, thức tâm thanh tịnh rõ trời trong ta. Xác thân này là mình do ông trời cho mình mượn thôi, mấy chục năm rồi mình phải trả lại để mình ra đi, hoàn trả cái xác thân này để ra đi, mượn để học hỏi, để thức tâm. Thức tâm thanh tịnh thì nhờ những cái hoàn cảnh nó kích động và phản động, do cái xác này nó sanh ra đó, có cái xác này mới chịu cái định luật kích động và phản động, thì mình mới có cơ hội học để thức tâm. Thức tâm rồi mới lui trở về sự thanh tịnh, nhờ sự kích động đẩy mình lui trở về sự thanh tịnh, mình tìm lại cái thực chất của phần hồn của mình là cái sự thanh tịnh sẵn có bên trong, thì mới rõ trời trong ta, là ông trời ông cho mình đầy đủ đó, ông nằm ở trong mình đó. Là ở đâu cũng có ông, cái điển của ông mà, cái điển của mình là chiết ra từ cái điển của ông mà, trong mình là có đủ hết, có luật trời ở trong đó luôn. Thành ra ngày nào nó cũng hạch hỏi mình là vậy đó. Ở đời học nhẫn học hòa, về trời cũng phải vượt qua cảnh đời. Ở đời thì mình phải học nhẫn học hòa đủ thứ bài kích động và phản động, đủ thứ nghịch cảnh, thì mình phải học nhẫn học hòa mình mới vượt qua được. Về trời cũng phải vượt qua cảnh đời, thì mình muốn về trời thì mình phải học qua cái lớp ở cảnh đời trước, thì mình mới thanh, mình giải giải hết những cái nghiệp chướng đó, mình thanh nhẹ rồi mình mới về trời được. Thành ra cũng phải qua một cái lớp học đó, là cái cảnh đời.
10 bài thơ đảo anh đảo mới luôn đi, cái này dễ nè,
Thôi đi đi đi
cái đó dễ nè anh bảo.
đó, đi làm đi.
Học đạo phải rành lẽ tử sinh
Ừ.
à, học đạo phải biết được sống chết sanh lão bệnh tử, chớ cầu tiên thánh nếu chưa rành. Mình không có nên cầu xin ỷ lại đó, cầu cầu ông này bà kia đó, hiểu rành được lẽ sinh cùng tử, có nghĩa là khi mình hiểu được, mình quán thông được cái lẽ sinh lẽ tử, có nghĩa là sanh lão bệnh tử, thì trói buộc cởi xong đạo đạt thành. Khi mà mình rỡ được cái trần tâm của mình, tháo được, trói buộc được cái thần trần tâm của mình thì đạo mới đạt thành. Buông bỏ hết á. Hai chữ buông bỏ không phải dễ nói, không phải dễ làm. Dễ nói mà khó làm. À, hạ mình hết sức, nhịn nhục tối đa thì mới bỏ được cái trần tâm của mình. Câu tiếp theo. Thiên linh cái trong cái thiên đàng du ký. Thiên linh cái là gì? Câu này có đạo người ta nói cho nên mình nghe mình phải đọc lại. Thật sự thiên linh cái đó là thiên môn vậy thôi chứ không có gì. Thiên môn ở trên đỉnh đầu của mình á, qua cái nê huần thì đó là cái thiên môn. Thì có một cái đám mây ở trên đó. Theo cái pháp này cho nên tại sao sau này thầy nói mà mình bước ra có đám mây đó. Đó là thiên linh cái đó.
Thầy nói có đám mây đen trên đầu mình á.
Nhưng mà sau này xuất cái hồn mà xuất ra cũng đi trên đám mây. Còn cái đám mây đen mà sau này mình phải giải tỏa cái đám mây đen. Cái đó là cái nghiệp chướng của mình á.
Là phải giải cái đó mới đi ra được ha.
Dạ, thì cái đám mây xanh á, là thiên linh cái nó mới đưa mình đi được. Đó là thiên môn ha. Thiên linh cái hay gọi là lộng trời thiên á. Gọi là cái thiên môn á. Là nó nằm ở trên đỉnh đầu sau cái nê hoàng á.
Cửa trời ha.
À, nó nói là thiên môn là chỗ cửa trời. Hai cửa huyền ẩn dưới cung nê hoàng. Vậy là phía dưới cung nê hoàng nha. Tiếp giáp với linh sơn, có nghĩa là ngay cái trước mặt á, lọng đó để che chở cơ thể con người. À, lúc còn là hài nhi, trên đầu cái thớp, tức chỗ xương sọ còn hở. Nhờ cửa ngõ này mà còn có được sự liên lạc với trời thiên. À, bây giờ anh hiểu rồi, ông thầy vừa trên cái chỗ này. Hồi nhỏ đó, tại sao mình cứ đi ra vô hoài đó, thầy có giảng cái này anh bảo nhớ không?
Yeah.
À, mình ra vô hoài, mình dễ lắm, mình đi đây đi đó, đi này đi kia. Đó là mình có cái thiên môn cái, mình nó rỡ, mở ra. Cái chỗ xương sọ nó còn hở đó. Thì cái cửa ngõ này nó có thể đi ra đi vô với chứ bên trên được. Với cái càn khôn vũ trụ được. Cho nên con nít nó hay cười một mình á. Nó cười rồi nó đi vô đi ra đi vô đi ra đó. Là tại vì cái chỗ này nó mở. Thì sau khi mình sinh rồi mình lớn lên rồi. Hai cái chỗ bắt đầu địa âm dương rồi nó sắc xét xiết lại hết rồi. À, đóng lại hết ha.
Ta thấy à.
Là khi tình dục phát động nó vô ra là tiêu hết rồi đó ha, đóng lại hết ha, đóng lại hết, cửa trời nó đóng ha.
Thì cái này mấy tuổi, khoảng mấy tuổi nó đóng, 6-7 tuổi hình như nó đóng rồi.
5 tuổi, 5 tuổi.
5 tuổi không?
Dạ, dạ. Người ta sau khi sinh ra hai đường âm dương địa hộ, hai cửa đất, cửa đất ở dưới nha, tức hai đường dẫn tinh khí ra ngoài cơ thể của người nam và người nữ tự mở, tới khi lớn lên tình dục phát động máu huyết cùng tinh khí như nước sông không có đê điều ngăn giữ. Chảy tràn muôn dặm. Muôn dặm thế chẳng thể cản, thành tạo nghiệp gây tai họa, từ đó kể như cửa trời đóng, đường quỷ mở. Ghê không?
Ghê quá gì.
Kẻ tu đạo trước tiên phải đóng cửa đất. À, hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa?
Đóng cửa đất là
à, diệt dục đó, chỗ đó phải đóng lại.
Diệt dục á, mà cái đó là đóng cửa đất sao được, đóng sống ở dưới đất mà biểu đóng cửa đất.
Một xóm tinh đầy khí dư như hơi nước sôi trong nồi nóng, đẩy nắp đậy văng ra, thần thức bay lên.
Cái đó là tinh khí thần nó bỏ vô nấu cho nó.
Người ta nếu như biết tiết dục, đóng cửa, đóng được cửa đất, một xóm khí dư mở tung cửa trời, nguyên thần xung phá, tầng đại khí bay thẳng lên thượng giới, thành tiên thành Phật, tránh khỏi bị luân hồi khổ đau. Em hiểu rồi. Có nghĩa là cái tinh khí thần mình xài phí đó thì cái phần đó đó nó không có tống lên được, cái tinh khí thần nó không tống lên, nó không có mở được cái đó.
Đâu có mở được thiên môn đâu mà về cõi trời với gặp tổ gặp thầy được.
Phải đóng cái cửa đất nó lại nha.
Nhưng mà cái cửa đất nó lỡ mà nó mở rồi á là cũng tiêu hao lắm rồi, đâu lấy đâu mà ra.
Cho nên ông Phật đó, thấy không, ổng khi mà ổng dứt khoát ổng ra đi rồi là ổng đóng lại hết tất cả những cái gì tiếp xúc bên ngoài của ổng là ổng đóng hết. À, cho nên ông mới khai mở được cái phần
tại
hào
ông
quang.
Xuống tại ông xuống đây ông đóng liền.
Không, ông Phật Thích Ca vẫn có vợ.
Nhưng có vợ nhưng mà sao
mới đẻ ông... con là đi liền á, đẻ con xong là đi liền á.
Vậy là ông cũng còn khôi phục được ha.
Ông tại vì ông đi ra, ông bỏ hết mọi thứ, ông khai mở được là tại vì ông còn trẻ, lúc đó ông rất là trẻ. Ông đi có 6 năm á, ông đi cũng 6 năm.
Nó ông Tư là trường hợp đặc biệt phải không?
Ông Tư là ông khác nha, ông Tư là cái gốc thiệt á, căn tiên gốc Phật thiệt á.
Đó, ông đâu có đóng cửa đất đâu.
Tới 70 vẫn còn á. Ông Tư
Đó.
khủng khiếp không? Nhưng
Nhưng
mà
mà
mình
nó
đừng có thấy so sánh mình với ông Tư nha. Nhớ nha. Mình không phải ông Tư nha. Nó ông Tư không cần làm pháp luân chứng minh. À, không nghe ông Tư nhắc gì hết.
ông Tư không có niệm Phật hả?
Không có niệm Phật, ông thầy cũng không có niệm Phật. À, đi tối ngày mình cứ tìm
Ai
cái xác
ai ai
mình.
ai nói ông thầy không niệm Phật?
À, cho nên đâm ra đó, đừng
Đó.
có bao giờ.
Ông thầy ông niệm Phật 10 tiếng đồng hồ trong một ngày chứ ai nói ông không niệm Phật?
Ông nói Kasim niệm 4 tiếng hồ.
Thầy thầy niệm 10 tiếng rồi sao chứ ai nói thầy không niệm Phật? Cái ông
Ừ.
thầy, có thể là ông không có niệm Phật nhưng mà ông thầy cũng có
Cho nên
niệm.
là ông có đâu, ông Tư cũng có niệm Phật đó, nhưng mà ông Tư nhắc ở trong kinh A Di Đà đó chứ, ông mới giải thích theo kinh A Di Đà đó, nhưng mà cái khám phá ra mà từng cái điểm một á, thì là của ông thầy giải thích cho mình nguyên lý đó thì là của ông thầy, nhưng mà cái bên trên đó là cũng có lục tổ huệ năng nữa nha, cái phần mà nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật cũng có lục tổ huệ năng khám phá. Ông Tư á, thì chỉ nói trong kinh A Di Đà không mà không có đặt nặng, nhưng mà vẫn giải thích được bốn sáu cái chữ đó nha, chứ không phải là không có giải thích. Nhưng mà ông thầy mình giải thích theo một cái kiểu khác ha, ông thầy mình giải thích theo kiểu khác, nhưng mà cũng là khám phá một, mỗi người khám phá một kiểu thôi, nhưng mà cũng là một cái nguyên lý thôi, nhưng mà mỗi người khám phá để đem cho chúng sanh vậy thôi, nhưng mà mỗi người đều có khám phá nha, chứ không phải là chỉ có mình ông thầy mình đâu.
Mà sao này ông thầy mình không dạy cái niệm Phật nó kỹ hơn mà ông không phải dạy trong phương pháp công phu mà ông dạy rải rác
Ừ, đúng rồi, cái đó là cái khổ của mình đó.
ông dạy rải rác là tại lúc đầu ông không có đặt nặng cái vấn đề mà niệm Phật, cũng chỉ đặt nặng ba pháp thôi à. Thành ra khi mà ông làm mấy cái cuộc ban phương pháp công phu đó, ông chỉ giảng về cái ba pháp thân pháp thôi à, không có nói về cái niệm Phật phải làm như thế nào. Sau này bạn đạo đi mỗi chỗ rồi thầy bạn đạo hỏi thì mỗi lần nói một chút thôi à, chứ không có nói hết nữa.
Nhưng mà năm
Thì
77 em thấy ông thầy cũng có đặt nặng cái niệm Phật cái ngày mà tại anh Tam đi á.
đặt nặng nhưng mà ông đâu có chỉ.
Thì ông chỉ nói vậy thôi, ông nói là cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật tôi khám phá ra là tôi đã thực hành bao nhiêu.
Đó, nhưng mà ông đâu có chỉ cách nào niệm Phật để cho nó hiệu quả đâu. Sau này chắc ông mới hiểu từ từ nó khó khăn chỗ nào rồi ông mới dạy thêm đó chứ. Không có dạy à, lúc lúc đầu chắc ai ông tưởng ai cũng niệm như ông được đó. Thành ra ông không có đặt nặng. Ông nói dễ quá mà có 6 chữ là vô niệm thôi chứ làm gì.
Thì ông nói cứ mở cái gia đỉnh đầu thôi, cái niệm Phật là niệm
Đó.
gia đỉnh đầu,
Lúc
cái người ta quen, thói quen.
đó thì ông làm dễ dàng quá, thành ra ông thấy cái đó không có khó khăn gì hết, cho nên đối với ông cái niệm Phật đó không cần phải làm một cái phương pháp công phu để chỉ về niệm Phật. Nhưng mà sau này ông đi ông gặp bạn đạo gặp khó khăn nhiều quá đó, ông mới hiểu tại sao rồi. Lúc đó ông mới chỉ lại cho mình hạ xuống thấp cho mình dạy lục căn lục trần đồ niệm. Chứ lúc đầu đâu có vụ đó.
Câu tiếp theo cũng của cái Thiên Đàng Du Ký á, cũng nói về 7 phần công đức, nếu mà lo được cái phần đó thì mới thành chánh quả. Ở trên kia á, người ta giúp cho mình 3 phần, có nghĩa là 10 phần trong cái cuộc hành hương của mình thì 3 phần bên trên giúp cho mình, hỗ trợ cho mình trong cái thời điểm đó, còn 7 phần là mình phải lo. Thì muốn hỏi 7 phần đó là cái gì mà thật sự cái đạo đó nói cho mình không biết cái 7 phần là gì, nhưng mà theo em hiểu đó, trong đó có nhắc tới hồn vía, thì em nghĩ 7 phần có nghĩa là lo về cái vía này, cho cái xác này, nếu mà mình phục hồi được cái xác này, mình quản lý được cái xác này cho nó sáng choang á, thì em nghĩ đó là cái phần công đức, 7 phần công đức đó là đúng.
7 phần là kể như 70% chứ có gì đâu.
Thì em nghĩ 7 phần mà 7 phần gì?
Thì với 70% cái sự cố gắng tu tập của mình á, còn 30% là được bonus là được bề trên thưởng.
Mình phải do cố gắng chứ thưởng là thưởng, cái phần là nói là
Thì
giúp cho mình về
không
phương tiện
có.
thôi, giúp cho mình phương tiện thôi, khi mà đi lên đó, khi mà mình bản thân mình tự mình phải cho cái thực chất của mình phải tự thức của mình, thì khi mà đi lên đó, thì bên trên mới hỗ trợ cho mình. Hỗ trợ cho mình đó là những cái hỗ trợ phía thế gian, là cho cái phương tiện mình thôi, những cái điều mà đem cái nguyên cái bộ luật đó xuống đó, để cho đó là cái phần công đức mà bên trên giúp cho mình để cho mình hiểu thôi. Nhưng mà cuộc hành hương của mình phải làm 100% chứ, chứ phải làm 70 thôi đủ rồi, vậy sao vậy trời.
Vậy là cho phương tiện phải không?
Cho mình cái phương tiện thôi, còn nói 7 phần công đức này em nghĩ là phải phục hồi cái vía này mới thành chánh quả được. Tại vì khi đó cái vía mà nó đã được, có nghĩa là bị phục, gọi là thu phục, có cái hồn mà thu phục được cái vía, có nghĩa là cho cái vía này nó sáng lên á, cái bản thể này nó sáng lên á, 7 phần vía đó, tại vì cái này nó có nhắc tới 7 phần vía, thì em nghĩ cái đó nó sáng lên rồi á thì mới gọi là 7 phần được, thì cái phần bản thể này phải sáng choang thì mới thành chánh quả được. Chứ bây giờ mình thôi mình tu 70% thôi, còn như 30% ở trên kia giúp cho mình lên thành Phật, đâu có đâu. Ông Phật đâu có vậy đâu. Ông Phật không thương cho chết, đâu có vụ nói thôi tu 70% còn 30 bên kia nó giúp mình lên thành chánh quả đâu. Đâu phải vậy.
Không có bớt à,
Đâu có bớt được.
không có
Tu
khuyến
khuyến mãi
mãi,
vậy đâu. Khổ cho đó.
có
Rồi
khuyến mãi nha,
rồi tiếp theo ha.
tu là không có khuyến mãi nha, đừng có chờ tới nó khuyến mãi 50-60% nó tu không được á.
Cho nên đâm ra đó, khi mà mình thấy á, ông thầy ông nói á, những cái điều mà mình chủ yếu mình trong cái cuộc hành hương của mình là tu sửa tâm thân, là chánh thiện chánh giác, cái đó là em thấy em đắc ý dễ sợ, cái đó là em tâm đắc dễ sợ, em thích rất là thích cái câu nói của thầy. Tại
Có
vì
để
nếu
vô, hả? Có để vô chân ngôn chưa?
để suy nghĩ. Cho nên đâm ra đó thầy nói là không có tu sửa tâm thân là ảo tưởng mê lầm thôi. Thấy không? Mình không có lo cái tâm thân mình trước, mà mình cứ lo những cái ấn chứng tùm lum tùm la, cái thực chất của mình không thấy thì làm
Không
sao?
làm mà muốn đạt á.
Đó. Đó cho nên cái này nói là đúng là phải lo thêm 7 phần công đức, có nghĩa là cái phần vía này phải, cái xác này nó phải phải được thu phục, có nghĩa là cái phần hồn phải biết được thu phục nó, thì lúc đó mình mới gọi là thành chánh quả. Chứ còn bây giờ cái vía này nó động loạn, nó chạy bề ngoài không, mà ba phần bên kia giúp, mà nó đem băng giảng quá trời quá đất, nó không chịu nghe, nó nghe nó ngán quá, nó nghe không nổi, mà nó ba ba phần cho mà giờ 7 phần thu chút chút vậy thôi, nó cũng thành đi thành chánh quả thì đâu có đúng.
À, nghe không nổi tại nhiều quá, đi bớt quá rồi giùm nha.
Bây giờ tiếp tục viết viết và cứu một lượt, viết mà cứu một lượt á, trong cái thiên đàng du ký nó như thế nào, bây giờ mình nghe em thầy nói trước ha.
Có phải tình thương và đạo đức là khi giới sắc đen như thế giới này không? Thế gian họ chưa biết sử dụng. Sau một cuộc thay đổi này, họ sẽ sử dụng tình thương và đạo đức nhiều hơn khi giới tạm bợ. Chứ con người không hơn khi giới. Cho nên lúc đó người ta thích ra quyền năng giết người không phải là xứng đáng. Tình thương và đạo đức vừa giết tánh hư tật xấu và cứu những phần sáng suốt. Giết và cứu một lần, đó là vị quy của Thượng Đế, đó là chân lý. Một thế giới chỉ biết giết mà không biết cứu. Cho nên khi chúng ta hiểu được chân lý thì chúng ta mới thấy rõ khoa học có một góc mặt thôi.
Đó, tại sao nói giết và cứu một lượt?
Giết đó thì khí giới của chỉ có khí giới tình thương và đạo đức của ông trời mới làm được cái chuyện đó, như là giết cái tánh hư tật xấu và cứu cứu cái người tốt thì mới cứu được, mình giết được cái tánh hư tật xấu rồi mình mới trở thành cái người tốt được, thành ra vừa giết cái xấu mà để cứu cái tốt nó lên, thành ra vừa giết mà vừa cứu một lượt là vậy. Còn khí
Trong
giới thế gian này là chỉ biết giết thôi.
cái thiên đàng du ký cũng có nói thêm, thầy cũng có nói đó là thượng đế đó là thấy cái thằng nào mà nó phản đạo hay là nó hung hăng á thì nói là chặt đầu, nhưng mà thầy không có chặt, có cái địa ngục à, có nghĩa là cho nó thấy cái sự sai của nó xuống địa ngục để nó sửa lại, cái đó cũng là giết và cứu một lượt nha. Cho mày chết nhưng mà mày vẫn giúp mày cho cái địa ngục để mày thức tâm, đó là
Để
cũng là
hồi sinh.
dạ cũng là giết và cứu một lượt đó. Câu tiếp theo ha, vô vi là hai mặt. Thật sự mà nói cái đoạn này á, trong cuốn sách Thiên Đàng Du Ký nó có, nhưng mà cái đoạn băng á, thì nó rất là ngắn cho nên đâm ra kìm rất là khó. Thì cái này em nói luôn, vô vi là hai mặt, cái này em có nghe rồi, anh Bảo có thể nói được á. Vô vi là hai mặt không phải một mặt.
Thì vô vi là mình phải hai mặt đó, mình mới quân bình, mình mới không được. Tại vì có cái mặt mà mình thấy, mặt mà mình không thấy. Có cái mặt cái hữu hình mà cái mặt vô hình. thì nó có hai mặt, chứ một mặt là cái sự việc mình thấy ra nó trước mắt mình, một mặt là cái luật trời làm sao mình đâu có thấy. Thành ra cái gì mình hiểu được hai mặt á, thì cái tư tưởng nó mới quân bình, quân bình mới trở về vô vi là không không.
Trong cái lời thầy nói trong cuốn băng đó đó, thầy nói là cái đạo trời là lớn vô cùng và mình phải xong, mình vượt qua và phải đi tới, không có sợ, mình không có được sợ. Thì khi đó thầy mới nói là mình đi, đi từ cái tối mình đi tìm tới cái sáng, thì khi mình sáng rồi thì cái ánh sáng đó phải chiếu cho cái bóng tối và cái bóng tối đó phải tàn. Có nghĩa là cái phần phàm trược của mình á, nếu mà mình được đi tới cái phần thanh thì cái phần thanh nó sẽ cứu được cái phần trược đó. Thì cái đó có nghĩa là cũng giống như hồi nãy mình nói đó, giết và cứu một lượt đó, có nghĩa là cũng là cái mà ông trời ông giúp cho mình và cũng là cái mà ông cứu cho mình được từ cái xấu đi tới cái tốt, cũng là hai mặt của vô vi. Cái đoạn này nó rất là ngắn nha, nhưng mà em biết nó nằm ở trong cái cuốn Thiên Đàng Du Ký, nhưng mà đi kiếm rất là cực, là tại vì nó quá ngắn đi cho nên rất là khó, cho nên em chỉ đọc lên cái phần mà sách nó viết thôi. Dạ, câu tiếp theo ha. Tại sao nó ôm cái bản quảng cáo mà không có biết cái thực chất của mình? Bây giờ mình nghe ha.
Tới đây tạm ngưng. Các bạn đã thấy rằng tôi đang truy tầm cái gì đây, cũng như một người vô trong một cái bào chế viện, tôi đang truy tầm cái tế bào, truy tầm cái nhỏ nhất của thứ nó có sức mạnh của nó đâu. Đó, chúng ta vô đây phải có cái óc đó, học nó mới nhanh. Mà một lời nói ra chúng ta phải suy nghĩ tại sao lời nói như vậy mà người ta trả lời như vậy. Bây giờ mình ra mình nghiên cứu để mình tham gia vận dụng cái sáng suốt của mình, coi thử mình đi ra tương đồng họ, bằng họ không hay là hơn họ. Khi mà bằng họ mình cũng đã học không rồi, thấy chưa? Cho nên chúng ta đi học là học cái đó. Cho nên các bạn mới bằng lòng ngồi dưới đất để đi tầm cái vô cùng trong chân thức của các bạn, không phải là tầm cái hiện hữu ở bên ngoài. Hiện hữu bên ngoài ai cũng có, chỗ này là chỗ vật chất dư thừa, không cần nhìn cái bên ngoài, nhưng mà nhìn trong chân thức và để tìm con đường cho chân thức tiến hóa. Thành ra chúng ta phải hạ cái phẩm đời xuống và hướng về cái con đường đạo, thì chúng ta mới thấy rõ đạo, mà học trọn hết, không bị thất thoát, không mất thì giờ, không hoang phí. Đến đây với một tinh thần học hỏi rõ ràng và gặt hái rõ ràng, lúc đó chúng ta về địa phương, chúng ta mới nhìn người khác ai cũng ôm chuyện đời hết, ôm bản quảng cáo thôi, chứ thực chất chưa có đưa ra. Đó. Còn kỳ thị này kia kia nào là ôm cái bản quảng cáo không à, chứ thực chất chưa đưa ra. Thì bây giờ mình học cái gì đây? Mình học thực chất để trở về với thực chất. Và cái thực chất này kêu gọi mình đừng ý lại, phải xem lại thực chất của chính mình và tự thức tự đi, thấy rõ mọi sự việc nó hiển hiện trước mắt trong tâm hồn như vậy. Chúng ta đến đây học vì mình bỏ sự sáng suốt của mình, mình giam hãm sự sáng suốt của mình và không sử dụng sự sáng suốt của mình, thì ở đời họ khao khát cái gì? Khao khát sự sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Là chân lý. Bây giờ những cái khóa này dạy là dạy mọi người phải trở về với sự sáng suốt của chính họ, chứ không phải ngồi thiền không rồi mới thấy rõ cái tâm của mình. Có sáng suốt mới thấy rõ cái tâm mình là vô cùng, mà bất cứ ở các nơi chỗ nào mình cũng có thể giữ được nếu mình đạt tới thanh nhẹ, thì quý báu vô cùng.
Đó, tại sao nói ôm cái bản quảng cáo ha, mà không có thực chất á, thì không, chưa có và chưa có đi ra được, và tâm của mình là vô cùng.
Cái bản quảng cáo là mình lo cho cái bề ngoài ấy, mình sơn phết cái bề ngoài mình cho nó thấy đẹp, nhưng mà cái thực chất nó không có đẹp, thực chất nó không có tốt. Thành ra mình lo cái chuyện đời ấy, là ôm cái bản quảng cáo là cái chuyện bên ngoài, không phải là cái thực chất của mình còn kỳ thị, mình còn đủ tánh hư tật xấu hết, nhưng mà mình cho đó là mình là tốt đẹp, thành ra mình phải quảng cáo là nó thêm á, nói ca tụng những cái hay của mình, mà nhưng mà trong khi đó cái thực chất của mình không có, thì nó đi ngược lại, cái quảng cáo là bên ngoài còn cái thực chất là nó bên trong, hai cái nó đối nghịch với nhau. Nói gì nữa?
Tâm mình là vô cùng,
cái tâm mình là vô cùng thì đúng rồi, mình phải trở về với mình, phải có cái sự sáng suốt đó, mình mới hiểu được chân lý và mình mới thấy được cái tâm mình là vô cùng. Chứ bây giờ mình còn ôm chuyện đời nhiều quá, mình nặng trược tâm tối, làm sao mình thấy cái tâm mình vô cùng được? Mình thấy được cái thực chất của mình đó, mình mới thấy được cái tâm mình vô cùng. Thực chất của mình là của phần hồn chứ không phải là của thể xác, mà thực chất của phần hồn đó là ánh sáng vô cùng.
Bây giờ khó lắm nghe bác đạo. Mình có cái dấn thân bây giờ đó khó hơn người trước đây, phải nói là như vậy. Cho nên cái thực chất của mình là quan trọng, mình tu về cái hồn không còn thu về cái xác nữa. Mình cứ chạy đôn chạy đáo hoài cũng khổ sở lắm, bởi vì cái thực chất của mỗi con người mới ảnh hưởng được cái người kế bên. Bởi vì mình thấy rõ ràng những cái ông thầy nói đúng là khó, khó có thực hiện được. Những cái đó nó mới rang rộng được, nó mới lan tỏa được. Muốn giúp cho người kế tiếp là phải lan tỏa cái thực chất. Mà bây giờ mình cứ đi quảng cáo hoài à. Người ta đó thì khổ sở vô cùng, ta sống trong cái sự hồn nhiên và buông bỏ. Còn mình thì đầy đủ hết trơn. Thì cái bản quảng cáo đó nó khó hơn. Bây giờ cái bản quảng cáo đó hồi xưa áp dụng được là còn ông Phật cái đó, về bản cáo đó không có rồi, mà mình ngồi mình cứ làm thêm hoài cái bản quảng cáo đó hoài thì cũng không có được cái gì hết. Ngày xưa đó là có ông Phật nó khác ha, bây giờ nó không có ông Phật thì lại phải sự cái sự thực chất của mình nó có nhiều hơn, cái vun bồi nó nhiều hơn, và cái cuộc hành hương của mình nó khó hơn, và giúp cho người kế tiếp nó cũng khó hơn nữa. Đó, cho nên cái thực chất của mình phải vun bồi, cái điều đó là cái điều hiện thời mà em thấy đúng nhất. Có nghĩa là bây giờ gom mình, thép mình là đúng nhất. Bởi vì nếu không á, cái bản quảng cáo mình nó không có xài được. Bản quảng cáo mình nó không áp dụng được. Nó mờ đi rồi. Nó mờ đi rồi. Trước đây là vô vi là cũng hãnh diện lắm à. Ra cũng hãnh diện lắm. Quảng cáo được. Như quảng cáo hết được rồi. Bây giờ nó không còn cái giá trị như ngày xưa nữa. Có ông Phật thì nó khác. Khi không có ông Phật là mình phải buông bỏ cái đó. Thì cái ảnh hưởng người kế tiếp mới là đúng. Hạ mình hết sức. Nhịn nhục tối đa, ngồi cho ta chửi cười hoài mới được.
Cái đó phải luyện dữ lắm ạ.
Cái bản đó đó tự động người ta đưa mình lên khỏi cần tìm.
Cái bản đó là phải luyện dữ lắm ạ.
Khủng khiếp lắm á.
Bây giờ mỗi ngày để cho nó chửi tơi hoài qua đá coi sao.
Chửi mà cười hoài đó.
Chửi mà giận 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 thì sao?
Ráng học tiếp. Khó lắm đó nghe bạn đạo, em nói cái đó là cái khó nhất đó nha. Cái tự ái, cái cống cao ngạo mạn, cái đó là khó lắm, không phải dễ đâu. Nói vậy mà không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu, phải nói cái thực chất là như vậy. Cho nên đâm ra đó, mình không có được vọng tưởng, mình không có tưởng tượng, mình không có ảo tưởng. Để mình tưởng là mình đã được cái gì rồi, không có đâu. Bây giờ mình vẫn còn ẻ ạch đó. Bây giờ mình thấy cái mẫu của mình bắt đầu phải coi lại mình rồi đó. Mình phải coi lại mình.
Cái là thích
Lấy gương mình, lấy gương người mà coi lại mình, soi lại chính mình đó, thầy đã nói vậy đó, soi lại chính mình thấy mình đi tới đâu, cái đó mình mới thấy cái thực chất rõ ràng. Chứ không phải là bây giờ mà đem những cái bản quảng cáo tùm lum tùm la ra, bây giờ không có tác dụng nhiều đâu nha, không có ảnh hưởng được nhiều đâu. Quan trọng là vun bồi cái phần tâm thân của mình. Đây giờ thầy có nhắc nè, thân với tâm phải đi một lượt. Bây giờ mình nghe ha.
có nhiều người tu thiền nửa chừng nữa thôi, tôi không cần thiền, tôi dùng pháp tâm thôi. Pháp tâm ở đâu? Pháp tâm ở đâu? Nói tôi không cần, chỉ có pháp tâm đủ rồi. Cần ăn nè, cần ở nè, cần mặc, cần mượn xác để suy tư nè, cần mượn xác để hưởng ngũ vị nè, mà nói tôi không cần thân pháp. Cái đó là một cái lỗi lầm. Thân với tâm phải đi một lượt, đi đôi, nếu mà là đúng. Cho nên xây dựng tiến hóa nó phải như vậy. Luật là luật, không có thể bỏ luật. Nếu tôi bắt được cái tâm rồi tôi không cần ai hết, cái đó là sai rồi. Tự mình hành hạ mình, tự mình cô lập mình, và mình không có tiếng. Cho nên cái vô vi phải học đa dạng, phải hạ mình học nhiều. Tôi đã nói ma quỷ nó tới nó thị qua với mình, mà mình dùng từ tâm học hỏi thì ma quỷ cũng thành ra người hiền. Không cần phải chửi mắng, không cần phải đánh đập, vô vi là nhẫn nhịn nhục để học hỏi. Nhưng mà chúng ta có pháp, pháp đó là luật để đánh đổ tất cả những gì suy yếu trong nội thức, ô trược, và trở về với thanh nhẹ. Phải nhớ nắm cái pháp, không nắm cái pháp là nguy hiểm. Nhiều người nói tôi nắm được cái tâm pháp rồi tôi không có sợ nguy hiểm. Cái tâm pháp nó lớn rộng vô cùng, trong không mà có, trong có mà không. Bất cứ giờ phút nào cũng có thể tà pháp xâm chiếm. Nếu thiếu vững, cơ thể không yên, tâm trạng không mở, mà xưng tâm pháp thì có ngày nào nó cuốn cuồng theo dòng sông, rồi khổ biết là bao nhiêu. Đi một vòng đó chừng nào mới trở lại. Cho nên nhiều người tu vô vi đạt thấy thông minh và trở lại với một phần sáng suốt, nhưng mà chưa thấy tiên Phật, đã buồn rồi. Sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình là sự sáng suốt này, rồi đi phổ hóa mà quên tất cả, chứng minh rằng không có Phật, không có tiên, không có trời, không có ai hết, chỉ có tôi thôi. Cái đó còn bị kẹt nữa. Cho nên trên đường tu chúng ta phải học hỏi rất nhiều. Chư tiên, chư Phật đã thành đạo và chứng minh cho chúng ta thấy đường đi nước bước. Mà nếu chúng ta tự thị và phủi bỏ tất cả những gì và lấy một chút thông minh sáng suốt chèn ép mình, chứ không phải giúp đỡ thiên hạ. Mình chê là không có là tự nhiên là chèn ép mình. Bởi hồi xa xưa đâu có cái thứ cái loại mà lưu manh phản trắc, nhưng mà nhiều như vậy, mà bây giờ thì lưu manh phản trắc nhiều lắm. Nó lưu manh, kể lưu manh, tự làm lưu manh, rồi tự phản trắc với nó. Người ta thấy hết à? Thấy rõ chỗ đó không? Mà nó còn chưa chịu ăn năn nữa.
À, tại sao thầy nói thân với tâm phải đi một lượt?
Bây giờ mình sống ở dưới thế gian là mình mượn cái thân xác này, mình còn ăn, mình còn ngủ, mình còn mượn cái thân xác này để suy tư. Thành ra không có thể nào mình nói bây giờ tôi thức tâm mà tôi chỉ nắm cái pháp tâm là tôi đi thôi, tôi không cần biết cái xác này. Thầy nói cái tâm pháp á, nó là vô cùng. Nhưng mà mình đi á, khi trong khi cái cơ thể mình nó không có đủ khai mở, nó không có đủ mà thanh lọc á, thì cái tà pháp nó có thể xâm chiếm mình bất cứ lúc nào. Thành ra mình phải củng cố cái thân pháp để bảo vệ cho cái thân mình được ổn định đó, thì cái tâm mình nó mới phát triển vững vàng và tốt đẹp. Còn bây giờ mình nói không cần cái thân này, bỏ cái thân này đi, chỉ có tâm không thì nó không đủ. Thành ra tâm với thân hai cái đi đôi là cũng như đời đạo sống tu vậy đó, hai cái nó phải có đầy đủ hết. Thành ra mình tu trước hết là để lập lại sức khỏe cho cơ tạng, rồi sau đó mới lập lại trật tự bên trong, rồi mới phát triển về khoa học quyền bí, từ từ nó đi lên vậy, chứ không có thể mình bỏ được. Mình còn mượn cái xác này làm đủ thứ chuyện, thành ra mình không có thể bỏ cái xác này được.
Tâm là niệm Phật, đó là pháp tâm, còn cái thân pháp là soi hồn pháp luân thiền định. Thiền định đó là cái thân pháp, mà hai cái này mình bỏ một trong hai cũng không làm được. Nhưng mà ông thầy và ông Tư có nhắc, ông Di Đà chỉ cần 6 chữ vô việc niệm là ông đi thành Phật. Là tại vì ông là Phật, ông niệm coi như là ông niệm sáng đêm, niệm thường niệm, coi như là niệm liên tục, không ngừng nghỉ. Chỉ có niệm Phật mà thôi, đi đứng nằm ngồi em cũng niệm. Rồi ông đi tới vô việc niệm, có nghĩa là cái xác ông rời, cái thần, có nghĩa là cái thần thức của ông, cái phần hồn của ông rời khỏi thể xác, thì ông mới thực hiện được cái điều đó. Cho nên mình còn ở trong cái xác mình nó cũng nặng nề lắm, cho nên tại sao cái pháp mình cứ dùng hoài cho cái xác là nó chỉ phục hồi cho cái xác có sức khỏe, làm cho nó ổn định một phần. Nhưng mà nếu mình điêu luyện là khác, điêu luyện nhân Phật là khác nha. Cái pháp của mình mà điêu luyện nhân Phật á, ông nói tôi bây giờ tôi cũng vẫn còn soi hồn. Tại vì bạn đạo nói, con thầy nói là con không cần soi hồn nữa. Thầy nói cho một bậc cao về cái phần hồn, còn cái phần xác vẫn làm đầy đủ soi hồn pháp luân thiền định. Nhưng mà bạn đạo nghe, bạn đạo không hiểu. Tại thầy nói quá vắn tắt á, người ta hiểu con không cần soi hồn nữa. Thầy nói là soi hồn là Nam Mô vậy đó, pháp luân là A Di, còn thiền định là Đà Phật, cho nên con không cần nữa. Tại người ta nghĩ là như vậy. Cho nên năm ra đó, cái thân pháp và cái tâm pháp nó không quan trọng đó, nó cứ đặt vậy hoài à. Nhưng mà khi luyện niệm Phật mà luyện đúng như ông Phật rồi đó, là 6 chữ đó cũng thành Phật. Thầy nói 6 chữ đó cũng thành Phật. Lại cái đó cũng là một cách để cho phần hồn đi ra khỏi. Tại vì khi luyện niệm Phật đó là đúng khống chế rất là nhiều cái lục căn lục trần nha. 6 cái điểm đó mà đúng rồi đó là nó khống chế lục căn lục trần dễ sợ lắm. Thì cái ông Phật ông đi ra bằng cách đó, đó. Ông Đức A Di Đà. Cho nên năm ra đó, tại vì mình không hiểu, cái mình nghĩ thôi không sao đâu, tôi thường được từng thường niệm mà vô việc niệm mà tôi không cần làm nữa. Đó là như vậy đó. Cái mình tạo ra cái thân pháp, cái thời điểm đó là em biết, cái đó là như em nhớ là năm 87 á. nói tôi có rồi, tôi có cái pháp rồi, ông thầy chỉ tôi hết rồi, giờ tôi ra tôi đi tới vô cực rồi, tôi đi tôi gặp được rồi, tôi được gặp kiêu trì kim mẫu rồi đó. Cho nên mình tưởng tượng như vậy, cái ảo tưởng mình nó khủng khiếp đến như vậy, cho nên cái bài này là của cái năm đó là ông thầy ông la khủng khiếp lắm, ông la khủng khiếp lắm, từ đầu đến cuối văn em thấy ông la dễ sợ lắm cho cái chuyện mà ảo tưởng của mình đó. Tại sao nói có bao nhiêu công chuyện này mà đem sự thông minh cho nhân loại? À, đem cái gì cho nhân loại bây giờ mình nghe ha.
Thực tế nó vậy, mọi người đều có cái vốn, một con cái vốn căn bản, không bao giờ ai cướp mình được, không bao giờ ai giật mình được. Cho nên đừng có vì ngoại cảnh mà họ nói bậy nói bạ, nói điên này ý thế nào tôi nghe lời theo họ. Chính cái người nói đang điên mà mình nghe thì mình cũng đã điên rồi, chứ còn mình đang sửa mà. Vậy chị đang nấu nồi cơm cho nên, ủa bà điên rồi sao bà nấu cơm? Tôi nói bà cũng được, tôi làm gì điên, tôi nấu cơm tôi ăn mà nói tôi điên. Bộ bà không tiền hả? Tôi đã tiền mà ăn mà nói chi? Tôi nói cũng được vậy. Nhưng mà bữa nay có tiền, nhưng mà bữa sau không có tiền là không biết nấu cơm là sao. Hiểu không? Nó chỉ nói cái bề ngoài thôi, mà cái thực chất là mình tu là thực chất tự nung nấu lấy mình, tự xây dựng lấy mình, tự khám phá, tự khai thác, đem lại văn minh cho mình và cho nhân loại. Thấy có bao nhiêu công chuyện này mà đem lại sự văn minh mà không ai.
Đó, thì nó có bao nhiêu công chuyện đó thôi đó, mà đem lại sự thông minh cho nhân loại. Không nghe anh Bảo ơi.
Eli nói đi, không có nghe.
Ủa nãy giờ anh Bảo không có nghe hả?
Không.
À, em có share mà.
Rồi, nhưng mà không có nghe.
À anh Bảo không có nghe hả?
Ừ.
Thì ông thầy ông nói đó, khi mà mình đang trên đường sửa mình á, thì những gì mà nếu mà đi về cái bề ngoài của mình á, thì cái thực chất mình không có nung nấu á, thì mình không có khai phá được, không có đem được cái sự văn minh cho mình cũng như cho nhân loại. Có nghĩa là mình sử dụng cái pháp của mình để mình ảnh hưởng cái người kế tiếp là như vậy. Cái nội dung của thầy là như vậy đó. Tại vì mình cứ theo cái ngoại cảnh hoài thì mình theo họ thì mình cũng không có thể nào bình thường như họ. Thì nó cũng điên luôn á. Thầy nói như vậy mình cứ theo họ hoài à. Mà cái chính của mình á, là vun bồi nung nấu, xây dựng cho cái bản thể này thanh nhẹ, cho cái phần hồn mình thanh nhẹ, thì cái đó là cái thực chất. Mà nếu mà đi theo cái bề ngoài hoài thì không thể nào mà thấy cái thực chất mình. Những cái điều đó là cái điều gì? Có nghĩa là cái sự văn minh, khám phá được cái tiểu thiên địa này, đó là sự văn minh. Mà văn minh đó là ảnh hưởng cho chúng sanh, có nghĩa là đem lại cái sự văn minh cho cái bản thể mình, có nghĩa là đem cái chuyện đó cho nhân loại. Tại vì nhân loại đang khao khát mà. Khao khát tại sao? Có được cái pháp mà biết có thể tu sửa được tâm thân. Thật sự mà nói cái pháp này nó rất là tốt, cái chuyện tâm pháp và thân pháp. Thật sự mà nói trên thế gian không có tâm pháp và thân pháp, có cái thì chỉ có những cái lý thuyết, còn có cái về cái phần xác nhiều, còn cái phần tâm không có để ý, có nghĩa là phần hồn không có để ý. Nhưng mà cái này mình có tâm thân và có luôn những cái lời thuyết giảng, mình có luôn một trọn bộ đó, vô vi phải nói là trọn bộ đó, mà mình không biết vun bồi cái đó, mình không có biết đào sâu cái đó để mình khám phá cái sự văn minh cho mình, thì mình không có giúp được cái nhân loại. Những cái điều đó là có công chuyện nhỏ đó thôi, có nghĩa là một công chuyện sửa mình thôi, có nghĩa là nhờ những cái pháp này sửa mình thì ảnh hưởng cho người kế tiếp đó, cái mẫu của mình nó đem ra cho người kế tiếp đó. Chửi mà cười hoài là vậy đó, cái mẫu cũng là một cái mẫu đó. Hạ mình hết sức đó, nhịn nhục tối đa, hồi nãy thầy cũng có nhịn nhục đó. Những cái điều đó là chỉ có chuyện đơn giản như vậy thôi mà đem lại giúp ích cho chúng sanh. Trời, em xin kết thúc ở đây. Phần kế tiếp là phần của anh Bảo ha. Em xin cảm ơn các bạn đạo.
Cảm ơn Elise. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tâm linh. Tâm linh quy hội cùng chung tiến, dứt khoát tâm thành, trí ý yên. Học hỏi không ngừng, uyển chuyển minh, tâm thành tự đạt, duyên tình tiến. Lương sĩ à, đây thầy nói về tâm linh là nói về cái phần hồn của mình đó. Cái phần tâm linh là cái phần hồn của mình. Tâm linh quy hội cùng chung tiếng. Thì ở đây nói về cái tâm linh quy hội là những cái phần hồn thanh nhẹ đó, hội tụ lại với nhau đó, để cùng chung tiếng. Để coi thầy nói ở trong mục bé tám coi cái quy hội tâm linh là sao. Hỏi: quy hội tâm linh là quy làm sao? Thưa, quy hội tâm linh là một mọi người đồng tu sum họp chung nhau phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu. Nghĩa là trong đây nó có mấy chữ quan trọng là mọi người đồng tu, đồng sum họp, nghĩa là mọi người phải tu hết, là tu hết rồi đồng sum họp chung nhau phát triển một đường hướng về thanh tịnh mà tu, nghĩa là tất cả mọi người đã đều hướng về cái sự thanh tịnh mà tu thì nó mới là có được cái sự quy hội tâm linh. Đây là nói về cái quy hội tâm linh mà thấp ở dưới thế gian ha. Câu khác hỏi: thưa, quy hội tâm linh là phải làm sao? Thưa, quy hội tâm linh là mọi người đến đó đều hướng tâm về trời Phật. Là khi mà mình đi một cái cuộc hội tâm linh mà thật sự á, thì mình tới đó, mọi người tới đó là chỉ có hướng tâm về trời Phật thôi. Nghĩa là chỉ có thiền với niệm Phật thôi, chứ không có được làm gì khác hết trơn. Không có được phân tán cái luồng điển mà vui chơi ở đâu là hướng về bất cứ chuyện gì là nó không đúng. Lúc đó là mình mới có cái cuộc quy hội tâm linh. Rồi đi về để cho các bạn nghe một số băng giảng của thầy.
Buổi chung vui trong ý niệm của mọi người rất hiếm, chúng ta không hẹn nhưng mà gặp. Cái này cũng duyên của người tu. Cuộc hội họp của chúng ta là duyên người tu hướng về tâm linh tương hội, chứ không phải là ăn nhậu như người thường. Mọi người ngồi đây cũng có tưởng niệm cái phần sáng suốt của mình đang được tiến giải tới đâu, và chúng ta có tương hội, rồi sau này chúng ta sẽ có dịp gặp nhau hơn. Con người ở thế gian bị đấu tranh, bị giành giật, sát phạt lẫn nhau là vì không hiểu lấy tâm linh mà thôi. Còn nếu chúng ta hiểu căn bản của tâm linh hướng thượng là chúng ta tiến đến vô cùng. Cái ngày sum họp chúng ta sẽ vinh quang và tốt đẹp hơn. Mọi người chúng ta chịu bằng lòng hành tu tiến khai mở tâm thức. Đó là điều chánh mới thực hiện tình thương và đạo đức được. Ngay trong gia can chúng ta óc không mở, trí không sáng thì cũng khó tương lượng với nhau. Óc mở trí sáng thì mới có cảnh hòa hợp, tương thân tương ái, giải mở lẫn nhau, không có trách móc lẫn nhau, không có sự nhầm lẫn, đố kỵ lẫn nhau. Thương yêu và tha thứ là chánh gốc. Biết thương yêu và tha thứ thì mới xây dựng được ánh sáng từ bi trong nội tâm của mọi người. Hôm nay là bữa chung vui. Rồi đây chúng ta sẽ hưởng những cái gì của trời đất ăn ban, ăn uống, mùi vị là điện năng, tất cả là điện năng hồi sinh trong tâm thức của mọi người. Chúng ta phải biết và nhớ ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ cho chúng ta có cơ hội được tương hội ngày hôm nay. Duyên trời Phật đã độ, đã tận độ mọi người, cho nên mọi người có cái buổi sum họp chung vui. Thì ngày hội tụ rất vui vẻ, mọi người có hiện diện, tự xây dựng tâm thức và đem xác phàm đến đây để chung hưởng hòa bình trong một buổi tiệc giải mở tâm thức của mọi người. Tôi mong rằng các bạn vui nhận bữa ăn tốt đẹp do trời đất ân ban và tận độ chúng ta. Thành thật cảm ơn các bạn.
Trong cuộc băng này thầy nói là cái cuộc hội tâm linh á, là mình ở dưới này mình họp với nhau vậy á, để sau này mình có những cái cuộc họp tâm linh á, về sau nó ở bên trên nó tốt đẹp hơn. Mà hội tâm linh á, không phải là để cho mình ăn nhậu hay là mình làm gì, mà phải hướng về tâm linh mà tu. hướng về cái sự thanh nhẹ, nó mới có kêu, mới gọi là mình có cuộc họp tâm linh. Bây giờ xem tiếp ha.
Sự pháp tâm của bác quý lắm. Trong tuổi già có gì hơn hội tụ được tâm linh. Mình bằng lòng cho mọi người tới hội tụ tâm linh. Trời chứng tâm. Được sao không? Thiền đường là chỗ hội tụ tâm linh. Để tìm kiếm những cái gì mình đã mất. Trở về với sự thật của chính mình. Để đi đạt được vĩnh cửu tương lai cho phần họ.
À, ở đây thầy nói là mình thiền đường là cái chỗ mà để hội tụ tâm linh, mình tới đó mình tìm những gì mình đã mất, mình trở về với cái sự thật, trở về với cái thực chất của mình, là nơi hội tụ những người mà muốn tu, muốn hướng về cái sự thanh tịnh. Thì cái đó là nói về dưới thấp chút ha. Bây giờ mình nghe thêm một cái nữa.
Hôm nay là ngày thứ nhì, mọi người nhân cơ hội này thiền và tự kiểm lấy chính mình, coi thử có dũng chí thực hành tu tiến hay là không. Giờ thiền hướng về thanh tịnh nhưng mà tâm vẫn đập loạn, cả đó chúng ta phải cố gắng thiền nhiều mới giải quyết được. Thiền chung để chi? Để có cặp tu phẩm điển phối hợp với nhau dẫn tiến trung hành trong cơ tiến hóa, tránh cái sự tự ái mê chấp. Còn tự ái còn mê chấp khó hòa khó tiến. Chúng ta tu khai thông cơ tạng để hòa tiến với cả không vũ trụ mới kêu cơ 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 hội nhập thiên môn. Cho ai cũng nói là tôi muốn về trời, tôi muốn gặp Chúa, tôi muốn gặp Phật. Mà tôi không chịu vượt qua những cái cơ tầng động loạn. Chính cơ tạng của tôi động loạn, tôi mới học thiền để giải quyết sự động loạn trong nội tâm. Nhưng mà không bỏ, không dày công tham thiền và không có cái ý niệm rõ rệt là sự hiện diện của chúng ta ở mặt đất đây là chỉ tạm mà thôi. Nhưng mà nó cũng cơ duyên kích động để cho chúng ta tiến về con đường dũng tiến, phát triển tâm linh. Chỉ có điểm qua mới là giải quyết tất cả mọi sự việc u uất trong nội tâm. Tu để khai triển luồng điểm qua sẵn có của chính mình mới giải quyết sự u uất trong nội tâm. Chúng ta lấy cái gì? Lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ khai mở cơ tạng và tụ hợp trung tâm bộ đầu hòa hợp với thanh quang về trên, chúng ta mới có cơ hội tiến lên trên và tìm hiểu được chiều sâu của chân lý. Sự thật là gì? Sự mờ ảo là gì? Sự vĩnh vờ là gì? Chúng ta hiểu. Rốt cuộc mình phải tu tiến để không ai không đủ cho mình. Gia can, các bạn nhỏ lớn, tới lớn rồi muốn cưới vợ, muốn lấy chồng rồi làm gì? Phải tự giải quyết. Cha mẹ sinh ra một lần thôi, mình phải tự giải quyết mình mới có tiến thân. Là học, là làm việc, này kia cái nọ mới tiến thân. Tôi cũng vậy. Tôi cơ tạng cho mình một lần từ mọi trạng thái hợp thành, bây giờ mình mới giải quyết khai mở lên để mình hòa tan với mọi trạng thái, nó quy hội tâm linh ở chỗ đó, rồi chúng ta mới thấy rằng từ bi là quan trọng, tại từ bi là chủ hết ở cả càn khôn vũ trụ.
À, trong này thầy nói là mình phải trời cho mình cái cơ tạng này, mình cái pháp này để giải quyết những cái sự động loạn bên trong, để mình trở về với tâm linh. Và mình từ mọi trạng thái mà hình thành thì mình phải ráng tu hòa tan với mọi trạng thái, lúc đó mới kêu là quy hội tâm linh. Là lúc đó cái phần hồn mình nó thanh nhẹ, nó xuất ra rồi, nó hội tụ bên trên đó, mới kêu là quy hội tâm linh. Là trở về cái định nghĩa này thì nó cao hơn hai cái nãy thì nó dưới thấp hơn, còn cái này nó lên cao. Rồi, tâm linh quy hội cùng chứng kiến, nghĩa là mình những người cùng hướng thượng, cùng hướng về trời Phật, hướng về thanh tịnh mà hội tụ với nhau á, là nhờ cái cộng điển cùng chung tiến, dứt khoát tâm thành ý ý yên, mình dứt khoát đó là cái chuyện gì mình thấy mình sửa rồi đó là mình không có tái phạm, mình không có trở lại nữa, là mình bước một bước hay một bước, bước của mình bước tới là không có lùi nữa, mới kêu là dứt khoát. Cái tâm mình thành á thì mình cứ cố gắng mình tu vậy á, thì khi mà mình đạt được tới cái sự quân bình á thì cái trí ý mình mới được yên. Còn nếu mà mình chưa có đạt được sự quân bình á thì thanh tịnh á, thì cái trí ý mình lúc nào cũng có thể bị dao động. Học hỏi không ngừng uyển chuyển minh, thì xuống thế gian á là bãi trường thi, mà xuống đây học hỏi để tiến hóa. Mình xuống đây là mình phải học đủ hết, học nhẫn, học hòa, học nhịn nhục, học đủ thứ hết để cho mình đạt tới cái dũng chí. Rồi lúc đó mình uyển chuyển là khi mà mình có khi vậy, khi mà mình đi ngã này, khi mình đi ngã kia, nhưng mà phải tìm đường để mình tiến lên, cũng như nước vậy đó, mình đổ nó bị nghẹt chỗ nào đó, thì nó sẽ lách ra và nó tìm đường, nó chuyển, nó đi tới. Cái đó là kêu bằng thủy tánh đó. Áp dụng đáp ứng trong mọi hoàn cảnh để tiến lên thì mới được sáng suốt. Tâm thành tự đạt, duyên tình tiến. Thì với cái tâm thành của mình á, mình đạt được rồi đó, mình mới hiểu cái duyên tình với trời với Phật như thế nào, và mình nắm đó mình tiến lên. Rồi đến đây cũng đã chấm dứt cái buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã tham dự và hẹn gặp lại kỳ tới.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn tất cả các bạn đạo cũng có học.
Yeah.
Em cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn Ali.
Em cảm ơn chị Ali.
Cảm ơn hết nha.
Em chào tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ. Tắt nha. Yeah.